Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các vị thức giả, thưa quý Phật tử hiện tiền, như thường lệ thì chúng ta sẽ có 5 phút ngồi tĩnh tâm. Sau đó thì chúng tôi sẽ giải thích đôi điều về ngày lễ Vu Lan và bông hồng cài áo. Chúng ta có một buổi thiền hành, và trong cái giờ thiền hành thì các em đây sẽ cài hoa hồng lên áo của các vị để tưởng nhớ ngày lễ Vu Lan và ngày tri ân các bậc sinh thành. Và chúng ta đi thiền hành một vòng xong trở lại đây thì sẽ có một thời kinh ngắn, kinh Vu Lan, và sau đó thì bắt đầu buổi pháp thoại cho ngày lễ Vu Lan hôm nay. Đôi điều mình thông báo trước cho các vị. Tôi thỉnh 3 tiếng chuông và chúng ta bắt đầu 5 phút tĩnh tâm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa hiện tiền đại chúng, hôm nay các chùa đều tổ chức lễ Vu Lan rất là nhộn nhịp. Tôi mới vừa ghé Huệ Quang, tôi thấy rất là đông. Và tôi cũng không ngờ ở đây các Phật tử yểm trợ đạo tràng này cũng rất là đông. Đây là điều ngạc nhiên. Vu Lan được gọi là mùa lễ hội. Ngoài cái ý nghĩa tôn giáo ra, các nơi đa phần đều tổ chức lễ bông hồng cài áo là một. Và sau đó có một chương trình rất là mời gọi, đó là chương trình âm nhạc. Ở đây thì rất là đơn điệu, các vị đến đây tụng một thời kinh rất ngắn, nghe một thời pháp rồi về. Và thưa các vị, mùa Vu Lan đến với người con Phật làm cho chúng ta rất là bồi hồi. Nếu những người còn bố mẹ, dĩ nhiên là cái đó rất là tự nhiên là mình về thăm bố mẹ. Những người không may mắn bố mẹ đã ra đi, đa phần ở đây các vị đều lớn tuổi thì chắc ông bà cụ đã ra đi, ít nhiều gì cũng có những cái nỗi băn khoăn. Và mình kể một chút chuyện về nỗi băn khoăn của chính mình, rồi sẽ cảm thông cái đồng cảm của nhau. Lần đó mình đi lên Phật tổ dạy học, thầy trụ trì chùa Phật tổ rủ lên nghĩa trang hoa hồng để thăm cố trụ trì. Buổi sáng hai anh em dẫn nhau lên đó. Và thưa các vị, những cái ngôi mộ trên đất Mỹ này nó không giống như Việt Nam, tức là cái không gian nó rất là đẹp. Ở Việt Nam thì mồ mả ông cha ta nó có cái nét cũ kỹ rêu phong. Ở đây thì không phải như vậy. Thế nhưng mà cái không gian nơi nào của nghĩa trang cũng giống như nhau. Có cái gì nó hiu hắt buồn, có cái gì nó gợi nhớ làm cho người còn sống u hoài. Và như cái thông lệ của Việt Nam, chúng tôi mỗi người đốt một nấm hương và đem trà bánh rót đãi vị nằm ở phía dưới đất, rồi cũng rót đãi mình. Và sau cùng thì mỗi người cầm một nấm hương và đi khắp các ngôi mộ lân cận, cắm cho mỗi một ngôi mộ một nén hương, thể hiện cái lòng của người khách đến viếng. Và thưa các vị, ở đây cái nghi thức của người Việt đa phần ra đi rồi thì đốt tro rồi rải xuống biển. Thế nhưng mà một số người thì vẫn còn hoài niệm cái văn hóa Việt Nam, cho nên cũng cố gắng đem an trí một nơi nào để có điều kiện đi thăm một lần hoặc là nhiều lần trong một năm. Và chúng ta đến những cái nghĩa trang thăm người thân, có khi là đi với bạn, có khi người thân với chính mình, thì thưa cái điều xót xa là quê hương này, cái nấm xương tàn gửi lại nơi đây. Tuy nhiên, nhìn người rồi nhìn lại mình, thưa các vị, ai cũng thế, sống nhân gian này lụi đụi bao nhiêu năm cũng lại ra đi. Rồi nếu con cháu chúng ta mà nó đốt thì hình hài này thành tro hoặc là tan vào nước biển. Nếu không đốt thì thưa các vị, mảnh xương tàn nó cũng theo với ngày tháng, nó phôi pha, nó tan theo lòng đất. Rồi nhìn người, rồi tôi nhìn lại bản thân tôi. Thưa các vị, mình ở trên nhân gian này một ngày, tức là mình bị lấy mất đi hết một ngày của đời sống. Và có những lần đi ra nghĩa trang như thế thì lòng đều bồi hồi, thương người, thương lại mình. Và đó là những cái điều mà mình cảm nghiệm vào những cái tiết tháng 7. Do vậy, U Lan một là mùa lễ hội để mừng rằng Đấng Sanh Thành vẫn còn. Thứ hai, cũng có chút nhắc nhở nhau là nếu người thân đã ra đi thì chúng ta dành một phút lắng lòng để nhớ về các Đấng Sinh Thành. Đây là điều tất nhiên của văn hóa Việt Nam. Và hôm nay chúng ta cũng còn đang trong cái mùa lễ hội Vu Lan. Đáng lẽ chúng ta học kinh Di Ma Cật như bình thường. Thế nhưng mà các em ở đây dành một ngày để tổ chức lễ bông hồng cài áo. Và do vì cái điều kiện của một cái không gian nó không cho phép các em đến đây để có thể chen vào giữa hàng ghế cài quả hồng cho các vị để tưởng nhớ đến các Đấng Sinh Thành. Cho nên chúng ta tổ chức ngoài cái buổi lễ tụng kinh thì trước đó sẽ có một buổi thiền hành ngắn vòng quanh để các vị cùng đứng lên theo một hàng dài đi vòng với chúng tôi ra bên ngoài. Và chúng ta sẽ nhận mỗi người trên ve áo mình một đóa hoa hồng tưởng nhớ các bậc sinh thành. Và trước khi ra đi thì tôi nhắc vài lời để chúng ta thử thực tập thiền hành. Thưa các vị, đời sống mình đã quen nơi phố thị, bước ra là bước lên xe. Và tôi nghĩ rằng có khi các vị lớn tuổi cũng rất là lười nhác khi đi bộ. Trong khi đó thì đi bộ là một phương pháp dưỡng sinh rất là tuyệt vời. Ngày xưa Đức Thế Tôn sống tới 80 tuổi và Ngài đã có một cái thời gian tu khổ hạnh, hình hài gần như tàn rửa. Ấy vậy mà khi chứng đạo mới 30 mấy tuổi, từ đó cho tới năm 80 tuổi thì gót chân của Ngài du hành khắp cả lưu vực sông Hằng. Một trong những yếu tố làm nên thọ mạng của Ngài đó là những bước chân thiền hành. Ta thử hình dung là nơi quê hương kia, lương thực không giàu có, điều kiện khí hậu không tốt lành, thuốc men không đủ như chúng ta. Ấy vậy mà Đức Thế Tôn sống tới 80 tuổi, đó là điều mầu nhiệm từ cái phương pháp cạn nhất, gần nhất, đó là bách bộ trên đường. Và thưa các vị, kể cả y khoa bây giờ họ cũng khuyến khích những người già nên đi thiền hành. Thiền hành ngoài cái điều đầu tiên là tốt cho thể lực của các vị, điều thứ hai là nếu có những cái lo lắng, băn khoăn, buồn giận, bất an, các vị thử làm bộ đi một vòng tiếng đồng hồ quanh khu nhà của các vị, thì tất cả những cái buồn, cái giận, cái ưu tư bất an tự nhiên nó bốc khói bay đi, không cần làm gì cả. Các vị thử làm, các vị mới thấy cái sự màu nhiệm rất là tự nhiên của nó thôi. Và thưa, chắc chắn là điều này tôi không xí gạt các vị làm chi đâu. Tôi cũng rất là lười nhác. Thế nhưng mà mỗi ngày tôi cũng dành 30 phút đi bộ. Và thưa các vị, mình đi bộ hôm nay không có nghĩa là để chiều nay khỏe mạnh, mà đi bộ hôm nay thực tập có nghĩa là 10 năm sau các vị sẽ không tật bệnh. Mình đừng nghĩ rằng tập thể dục hoặc đi bộ là cái gì nó phù phiếm, không có lợi ích. Thưa, rất là lợi ích. Khi cơn bệnh nó đến với các vị, lúc bây giờ mình mong muốn chăm sóc lại sức khỏe không có được. Cho nên yếu tố thứ nhất rất là cụ thể, đó là thiền hành là một phương pháp dưỡng sinh rất là tuyệt vời và màu nhiệm. Thứ hai, thiền hành là một phương pháp rất là tuyệt vời để mình loại bỏ tất cả những cái ưu tư, phiền muộn, bất an của tâm thức mà không cần phải dụng công tu tập gì cả. Các vị thử thiền hành thì các vị thấy. Tất nhiên là thiền hành nó có cái phương pháp mà Đức Thế Tôn dạy cho các vị tỳ kheo ngày xưa, đó là bước, hai bước hít vào, ba bước hoặc bốn bước thở ra. Và cái điều này thì thưa đại chúng là ta có thể thực tập nó trong nhà, ta có thể thực tập nó quanh nhà của ta, ta có thể thực tập trong cái khu gia cư của ta. Và mình giải thích một chút về cái cách đi, và các vị thử nhìn đời sống của những vị thầy có thực tập thiền hành, các vị thấy là cái bước chân của những vị ấy tự nhiên nó rất là bình ổn, rất là đầm thấm, rất là an lành. Và trong tướng học người ta bảo với nhau là người nào chân mà không in đều trên mặt đất, tuổi thọ người đó không dài. Chắc như vậy. Tôi không phải là nhà coi tướng, nhưng mà thưa các vị, nhìn thấy những người bạn của mình mà bước chân họ dường như gót không bao giờ chấm đất, thì các vị biết một điều là tâm thức người đó không bình ổn, luôn sao động và bất an. Và một tâm thức luôn sao động bất an có nghĩa là năng lượng của họ tiêu phí vào những chuyện không cần thiết. Thế nên phương pháp thiền hành nó giúp cho chúng ta là kéo tâm về lại ngay nơi thân, an trú ngay nơi từng bước chân, để làm cho năng lượng của mình không bị tiêu phí một cách vô tội vạ. Thế thì cái điều tất nhiên đó là thọ mạng của mình tăng theo với những bước chân đầm thấm bình ổn thôi. Đó là mình có thể lấy cái tâm lý mà giải thích, chưa cần đi vào tướng học. Và rõ ràng điều này nó rất là cụ thể. Và các vị thử thực tập điều này, các vị sẽ thấy là dần dần từng bước chân của mình càng ngày càng ổn định thêm. Và từng bước chân mà an lành, bình ổn, in dấu trên mặt đất cũng có nghĩa là từng bước chân hòa bình đang tặng cái hành tinh này. Ngày xưa Đức Thế Tôn còn tại tiền, lúc Ngài đi du hóa, một hôm có một nhà tướng học, ông nhìn cái bước chân của Ngài in trên đất cát, ông nói đây là một con người rất là tuyệt vời. Gia đình ta có một cô gái đến tuổi gả chồng, kiếm chưa ra người có cái bước chân như thế này, phải tìm cái ông này để gả con mới được. Và thưa, chuyện này có thiệt, chứ không phải mình gọi chuyện để cho các vị đỡ buồn ngủ đâu, chuyện có thật. Và hai ông bà kia tìm tới thì hóa ra một vị sa môn đang ngồi bình ổn nơi gốc cây thiền tọa. Ông vô gợi ý, ông nói này ông à, tôi nghĩ là tôi là một bà la môn nhiều đời coi tướng, tôi biết là cái bước chân của ông rất là sang quý. Tôi nghĩ là với con người như thế này thì không thể nghèo khó để ăn xin được, hay là ông về với nhà tôi đi. Tôi chỉ có một đứa gái duy nhất và tài sản rất là lớn, tôi muốn gả cho ông mà không cần đòi hỏi điều kiện gì cả. Thế Tôn mỉm cười và trêu ông ta, nói thương cơ ông, tôi vốn là một vị hoàng đế. Đúng ra thì tôi là hoàng đế, nhưng mà tôi đã bỏ ngôi vua để đi tu. Thế thì không có cái lợi danh phù hoa và nữ sắc nào có thể làm lay động lòng tôi được. Xin cảm ơn ông. Ông hãy đem cô con gái của ông tìm người rể quý khác. Và tất nhiên là sau đó cô con gái kia rất là giận, do vì bố mẹ mình gợi ý gả chồng cho mình mà gặp cái ông này không có lịch sự chối từ, cho nên cô bị phản ứng rất là mạnh. Sau đó là cô trở thành một bà hoàng cho một tiểu vương. Và Âu cũng là cái chuyện nhân quả nó tới, cho nên lần đó Đức Thế Tôn dẫn tăng đoàn về cái vùng đó để khất thực, thì gặp ngay cái vị nữ hoàng nhớ mặt lại cái người mà mình định cưới làm chồng ngày xưa mà chê mình, cho nên chị đã mướn một số người chửi bới Đức Thế Tôn luôn 7 ngày đêm. À, thưa đó là mình dẫn cái chuyện vui. Bây giờ thì chúng ta trở lại cái chuyện thiền hành. Thưa các vị, mình sẽ làm bộ đi đôi bước ở đây, rồi hướng dẫn cho các vị, và mong rằng những cái điều này nó động lại trong tâm thức các vị, để khi về nhà, những cái lúc thư thả, hoặc là những buổi chiều trời rất mát, hoặc là những khi lòng các vị có nhiều cái buồn phiền, bực bội, bất an, các vị thử thiền hành quanh nhà, hoặc thiền hành trong cái khu vực nhà cửa, gia cư của các vị. Thưa đại chúng, là trên đất Mỹ này, người Mỹ đã bỏ ra tiền của rất là nhiều để làm những con đường rất là đẹp, rất là sạch, rất là sang trọng để cho các vị đi thiền hành. Thế mà mình không đi, tức là mình cô phụ vô cùng lòng của bao người. Rõ ràng là ta muốn làm một con đường đẹp để đi, thưa không phải dễ. Bao nhiêu người đổ mồ hôi làm nên những khu gia cư, những con đường rất là dễ thương. Mình có thể đi để nhìn thấy những cái gia đình sang trọng, có những thảm cỏ, có những ngôi nhà nằm im vắng trong khu gia cư. Mình đi để thưởng thức đất trời thênh thang. Thưa các vị, người thông minh thì biết lấy đất trời vô tận làm của riêng mình, còn mình không thông minh thì đất trời vô tận là của riêng ai? Cho nên xin các vị thử thực tập thiền hành vào mỗi sáng, mỗi chiều, và cảm nhận rằng trời đất thênh thang này là của riêng ta. Cả một khu gia cư rất là mênh mông của người Mỹ, họ xây dựng rất là đẹp để riêng cho ta ngắm mà thôi. Thế thì mỗi bước chân là một niềm vui, và mỗi bước chân là một điều hạnh phúc rất là lớn. Và tôi chắc chắn rằng tất cả cái buồn, cái giận, cái lo lắng bất an của các vị chỉ cần đi đúng phương pháp của Đức Thế Tôn dạy, thì trong vòng 10 phút mọi cái bất an xao động của lòng tự nhiên lắng, không còn một chút nào trong tâm thức các vị cả. Đó là điều cực kỳ mầu nhiệm của phương pháp thiền hành. Và bây giờ mình đứng, mình làm bộ biểu diễn một vài bước, rồi chúng ta cùng đi thiền hành một vòng. Tuy nhiên trời có thể hơi nắng một tí, nhưng mà mình sẽ lựa cái vùng nào có bóng mát mình đi, thưa các vị. Thưa đại chúng, là chúng ta tạm chia ra làm hai phương pháp để mình thực tập thiền hành. Cái phương pháp đầu đó là các vị đi thiền hành theo hơi thở. Các vị hít vô, các vị bước 2 bước. Rồi các vị thở ra, các vị bước 4 bước. Tuy nhiên là tùy theo hơi thở của ta. Có khi ta hít vô nó không đủ dài, cho nên hít vô bước 1 bước, thở ra mình bước 2 bước. Và mình giải thích là tại sao hít vào 1 bước, thở ra 2 bước. Thưa đại chúng, ai cũng biết là mình thở ra nhiều bao nhiêu thì mình sẽ hít vô nhiều bấy nhiêu. Dù ta cố gắng thở thật mạnh, thế nhưng mà một chút hơi thở vẫn còn trong đáy phổi của ta. Do vậy, trong các phương pháp khí công đều bài cho chúng ta một phương pháp, đó là thở ra rất là mạnh, rất là sâu. Và khi các vị hít vô như thế thì các vị làm cho cái hoành cách mô nó ép với vùng bụng dưới, làm cho cái cơ động của ruột có điều kiện tăng cái nhu động ruột lên cao, rất là tốt cho hệ tiêu hóa, hệ tiết niệu. Đó là yếu tố thứ nhất mà chúng ta phải thở mạnh ra, bước 3 bước hoặc 2 bước, tức là dài gấp rưỡi lần hơi thở đi vô là như thế. Cách thứ hai, thưa các vị, ta không cần phải hơi thở thì ta có thể niệm Nam Mô một bước, A Di Đà Phật một bước, hoặc Nam Mô một bước, Quán Thế Âm Bồ Tát một bước. Đó là những người quen tu tịnh độ. Cách thứ ba, thưa các vị, ta không cần phải niệm gì cả, cũng không cần nhớ hơi thở gì cả. Ta làm mỗi một việc là nhận biết từng bước chân mình đang in trên mặt đất là đủ. Và đừng để cho tâm thức mình nó chạy lang thang, chân đang bước mà tâm thức nó chạy đi chơi như người mộng du đang đi trên mặt đất. Thế thì nó sai với phương pháp thiền hành. Và mình xin lặp lại. Đầu tiên là các vị nương theo hơi thở để bước từng bước chân. Cái thứ hai thì các vị nương theo hơi thở, các vị niệm hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Quán Thế Âm Bồ Tát theo từng bước chân. Và phương pháp thứ ba là phương pháp dễ nhất nhưng cũng khó nhất. Tại sao? Thưa, tại vì mình không phải niệm Phật, không phải nhớ hơi thở, mình chỉ làm mỗi việc là nhận biết từng bước chân in trên mặt đất. Phương pháp này nó không có bận tâm hao năng lượng để mình niệm cái gì cả. Thế nhưng mà mời cái sự nhận biết về ghé lại nơi bàn chân để từng bước chân in dấu được sự nhận biết, in dấu được cái nét bình ổn, an lành, hòa bình trên mặt đất. Thưa, không có dễ. Mình làm thế nào mà từng bước chân in cái dấu an lành trên mặt đất? Chắc chắn là sẽ có một người mời về nói là con tôi ở nhà chưa có chồng. Và thưa các vị, đó là nói với những người trẻ, nhưng mà các ông cụ thì chắc là không có chuyện đó. Cho nên thưa các vị, là xin mời các vị, chúng ta hãy thực tập những bước chân như thế và mong rằng chúng ta có một vòng thiền hành rất là đẹp. Và điều cuối cùng mình xin nhắc lại đây nữa là thế này. Thưa các vị, chắc chắn một điều là khi các vị làm hai việc cùng một lúc thì không thể thành công được. Cho nên mỗi lúc làm một việc mà thôi, đó là khi chúng ta đi, chúng ta phải hết sức là im lặng. Đây là cái yêu cầu mà tôi nghĩ rằng rất là tự nhiên thôi. Và mình thử thực tập im lặng trong lúc mình đi, thực tập im lặng lúc mình đứng lên, và hãy dành cái sự chia sẻ tâm tình ấy vào cái giờ giải lao. Rồi trong cái giờ thiền hành cũng là giờ chúng ta tu. Và thưa, mình làm thế nào trong những tiếng đồng hồ có mặt nơi đây, mình thực sự là những người đang sống như những người đệ tử Đức Thế Tôn thực sự, thiền hành thực sự, nghe pháp thực sự, lắng tâm thực sự. Đó là điều xin chia sẻ cùng các vị trước khi cô Kim Chi có đôi lời thưa thêm cùng các vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn đại chúng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa toàn thể quý đại chúng. Tiếp theo chương trình lễ hội Vu Lan. Tới đây là phần lễ bông hồng cài áo cho giảng sư. Chúng tôi xin trân trọng mời anh Eric Hùng, đại diện nhóm, lên để dâng lễ bông hồng cài áo lên cho giảng sư. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý vị. Tiếp theo là lễ bông hồng cài áo cho Chư Tôn Đức ở trong giảng đường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa toàn thể quý đại chúng. Lễ cài bông hồng cho Chư Tôn Đức vừa xong. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, con xin cung kính thỉnh Thượng Tọa bắt đầu buổi hành thiền và xin kính mời anh Eric làm thị giả cho Thượng Tọa.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bắt đầu cho lễ bông hồng cài áo, con xin mời các bạn trẻ, tuy không phải là người trong cùng nhóm mắt thương nhìn đời, các bạn và các em vẫn có thể ra phía trước cửa này đây để chúng ta sẽ cài hoa lên áo cho các bậc phụ huynh và bố mẹ cùng với nhóm. Con xin cảm ơn.
Con xin mời thầy. Thưa quý vị, chúng tôi mời tất cả quý vị bắt đầu đi theo hàng đi ra. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính bạch thượng tọa, giảng sư, kính thưa toàn thể quý đại chúng. Chúng con trân trọng kính mời toàn thể quý đại chúng trang nghiêm đứng dậy để chúng ta bắt đầu cử hành và tụng sám Vu Lan.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử chúng con vâng lời. Ngày rằm tháng bảy gặp hồi Vua Lan Phạm, quý hoàng đốt hương đành lễ. Phương tam thế Phật Pháp Thánh Hiền, nói gương đức một kiền liên, làm con tháo lòng càng áo nào. Thân sinh con đến trưởng thành, mẹ dày đau khổ năm nhũ bộ chín tháng cưu mang không. Bên ăn bỏ gỗ ấm no đầy đủ, cày có công cha quán yêu già, xin nhai làm lụa quyết cùng phần đầu nuôi con, giáo dục vuông tròn đem đường. Đệ tử ân sâu chưa báo, hổ phần kém hèn. Giờ này quỳ trước đài sen, cung kính đạo tràng thanh tình, tăng bảo trang nghiêm. Thừa tự tử hoặc hiện tham thiền, thầy thiện duyên nhu lòng lăng mừng hộ niệm. Y kia cha mẹ chúng con được nhuần mưa pháp, tại thế thân tâm yên ổn. Nguyện tu trì đã qua đời, đạo xa lìa chống thành Phật quả. Cả đức như lai khắp cõi hư không, từ gia hộ nam mô đại hiếu mục kiền liên nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát nam mô đại bồ tát tâm ma ha ban nhà ba la mật đa tâm kinh quang tự tại bồ tát thời chiếu kiên ngùa vững dài công đồ những thế cổ anh ta lời tứ sang vâng gì cộng công vâng gì sang công công tương thì sang thọ tứ hành được diệu bổ như thế xa lời tử thế chư pháp vâng diệt vâng cấu vâng tình vâng tăng vâng giảm thì gỗ không trung vô sắc vô thọ tựa hành thực vô thị vô sẵn tình hương vị xuôi pháp vô nhàn giới nại chỉ vô vị thực giới vô minh diệu vô minh tự diệu vô lao tư tận vô ngô tâm diện đạo vô tri diện vô đắc dĩ vô sa đắc cố bồ đề nhà ba la mật đa cố tâm vô ai ngài vô ai ngài cố vô hữu cùng vô viền lý điên đạo vọng tưởng tế chư Phật y mang nhà ba la mật đa cố đắc nga đầu đa la tam liều tam bồ đề cổ tri bát nhà thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhân thế khổ thế văn nhà ba la mật đa chú thân thiện chú viễn hiền đế hiền đệ ba la hiền đế ba la tăng tăng ba la hiền đế hiền đệ ba la hiền đệ ba la tăng hiền đế bồ đề tát ba hiền đế Bà la tăng yên đế bồ đề tát bà phúng kinh công đức thù thắng hành viên thắng bước giải hồi hướng vô quyền pháp giới chư chúng sinh vạn vô lượng quang Phật sắc quyền tiêu tam chương trừ phiền não trí huệ chân minh liệu vô quyền tội chương tất tiêu trừ thừa hạnh Bồ Tát đạo nguyện sinh Tây phương tịnh độ chúng cửu phẩm phù mẫu hòa khai kiến Phật ngộ vô sinh bậc thôi Bồ Tát lễ nguyện dị thử công đức phổ cập ơ ngã đắng dự chúng sinh tỏ câu thành nam mô Hiện tọa đạo tràng Ta Bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Cư Lưu Ly Chung Bào Chi Sơn Sư Thiên Diệp Hồng Liễn Chi Tọa Đại Từ Đại Bi Linh Càn Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Ngưỡng Bạch Thập Phương Chư Như Lai Chư Bồ Tát Chư Hiền Thành Tăng. Hôm nay là ngày 17 tháng 8 năm 2008, đệ tử chúng con cùng nói trước thập phương tám bảo, thiết lễ kỳ siêu nguyện đem tất lòng thành hướng về phụ mẫu hiện tiền và phụ mẫu quá khứ, cửu quyền thất tổ lịch đại tông thân và đã sanh phù mẫu thất thế cửu quyền của chúng con, nguyện đem tất lòng thành tu tập tụng kinh hồi hướng về. Nguyện cho các đấng sinh thành trưởng thừa công đức này, trưởng thừa thần lực thập phương chư Như Lai. Người đã khuất trưởng thừa công đức lành siêu sinh về cảnh giới an lạc. Phụ mẫu hiện tiền nương công đức lành của chúng con hồi hướng mà thân an tâm lạc phước thọ tăng long tâm bồ đề viên mãn. Chúng con cùng nguyện hồi hướng công đức tu tập này về cho tất cả hương linh còn nổi chìm trong cõi u đồ. Những hương linh còn vật vờ ngoài biển cả sông to, nổi chìm trên các nẻo sông hồ đường phố. Hương linh của tất cả chiến sĩ trận vong, từ các nơi trên chiến trường của hành tinh này, và hương linh của tất cả đồng bào nạn tai hoạn họa động đất sóng thần, 12 loại cô hồn và tất cả những chúng sinh còn nổi chìm trong chốn u minh. Nguyện thập phương tam bảo phóng hoài quang nhiếp hồ cho tất cả hướng linh này giác ngộ từ tâm vốn vô sinh bất diệt, xả bỏ ngã chấp mê làm siêu sinh về cảnh giới an lạc. Nguyện cho Phật tử hiện tiền ba tai tám nạn thiệt thải điều qua, tất cả phước lành đều thành tựu, phổ huyền âm siêu dương thái pháp giới chung sinh hữu tình và vô tình đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Từ quy y Phật, đương nguyện chúng sanh giải đại đạo phát vô thượng tâm từ pháp ấy, đương nguyện chúng sinh thâm nhập tàng trí huệ như hải từ tăng, đương nguyện chúng sanh thông ly đại nhất thiết vô ngại nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ và chúng sanh thành Phật. Ư kim đệ tử chúng đặng cung đối thập phương tam bảo tiền. Nguyện đại vì tử ân tam hữu pháp giới chúng sinh phù mẫu hiện tiền đã sanh phù mẫu quá khứ phù mẫu. Lục thân nguyên thuộc thất tổ cửu quyền đẳng đẳng thập nhị loại cố hồn hữu danh vô vị hữu vị vô danh đẳng chư hồn. Nguyện đại vĩ nhất thiết đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay là tôi ăn gian quý vị được tiếng rưỡi đồng hồ. Mỗi lần ở Lộc Uyển mà có những buổi pháp thoại, tôi làm một cái công việc giống như mình ham nói lắm. Sáng này cũng vậy. Khi thiền đường chưa có ai, tôi vô tôi ngồi trước trên pháp tòa nghiễm nhiên. Người ta tưởng rằng mình thích nói cho nên chưa có ai mình vô mình ngồi sẵn, thưa không phải như vậy. Thưa, lúc ấy không có ai cho nên không ai đứng để chào mình cả, mình vô mình ngồi trước có ai chào đâu. Mình đi vô sau khi thính chúng đã an tọa, thế thì sẽ có rất nhiều người đứng lên ngồi xuống. Mình rất là ngại, do vậy cho nên lén lén đi vô ngồi trước. Rồi tới chừng các vị thiền sinh họ đi vô, họ thấy ồ, quá ra có người ngồi rồi, thôi ngồi, khỏi phải chào. Và cái điều vui hơn nữa là khi có những cái sự cố trục trặc, ví dụ như máy móc và âm thanh nó không tốt, các thầy cô yêu cầu tôi dừng, tôi mỉm cười, rất là hoan hỷ, tôi nói thôi cứ làm thủng thẳng cũng được, càng lâu càng tốt. Tôi biết rằng ở đây các vị đã bỏ một buổi chiều đến đây để tham dự cái buổi sinh hoạt với đại chúng. Và mình ăn gian như thế thì nó rất là kỳ. Cho nên thưa các vị là nếu có những cái nghi lễ thì chúng ta cũng làm rất là giản dị, rất là nhẹ, thời gian rất là ngắn. Tuy nhiên cái thì giờ còn lại mình cũng xin thông báo để cho các vị lo lắng là vừa. Tức là chúng ta sẽ ngồi từ ngay bây giờ 3:30 cho tới 5:00 luôn. Tức là các vị chịu khó ngồi nghe tôi nói chuyện, không biết có được hay không. Vì thì giờ chúng ta còn không có nhiều, cho nên tôi nghĩ là trong 1:30 đồng hồ tôi sẽ lấy hết của các vị. Chúng ta vừa có 15-20 phút giải lao, tức là thiền hành, có nghĩa là mình đi mình giải lao luôn. Và cái chia sẻ hôm nay thưa các vị nó liên hệ đến lễ Vu Lan. Có điều đa phần các chùa chiền tự viện người ta hay nói về Vu Lan, hay nói về ngày lễ bông hồng cài áo, nói về ơn cha nghĩa mẹ vân vân rất là nhiều. Mình nghĩ trong đạo tràng đây thì đa phần các vị đã nghe quý thầy chia sẻ về điều này, cho nên tôi ăn gian tôi thay cái chủ đề là mưa tháng bảy. Chắc các vị thấy cái chủ đề của mình là mưa tháng bảy. Có điều ở nơi đây thì nó không có hàm, tại đâu có mưa đâu, nắng rất là nóng. Kali tìm một giọt mưa rất là hiếm, trong khi mưa tháng 7 nó là cái gì xảy ra ở quê hương Việt Nam thôi. Và ai cũng biết tháng 7 là đầu thu. Và trong văn Chiêu Hồn của Nguyễn Du có mấy câu gợi nhớ cho chúng ta. đó là tiết đầu thu dựng đàn giải thoát, nước tịnh bình gửi hạt dương chi. Và nếu phải đọc ngay từ đầu thì cái bài văn Diêu Hồn rất là hay. Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụp, tót hơi mai lạnh ngắt sương khô, não lòng thai buổi chiều thu, ngàn lao khóm bạc lá ngô đồng vàng, đường bạch dương bóng chiều mang mát, ngọn đường lê lác đác mưa xa, lòng nào lòng vẫn thiết tha, cõi dương còn thế lõ là cõi âm. Thưa, tháng bảy là tháng mưa rất là nhiều. Việt Nam cũng thế, Trung Hoa cũng thế. Và nói đây thì chúng ta tìm mưa không ra, nhưng mà đa phần chúng ta đều đã lớn lên ở quê hương Việt Nam, chúng ta chứng kiến được điều này. Và cái nỗi sụt sùi của mưa tháng bảy, thưa các vị, nó làm cho bao nhiêu người gợi nhớ về quá khứ, nhớ những ngày cũ, nhớ bố mẹ, nhớ người thân. Có một bài thơ mà chắc các vị còn nhớ, cái bài Mưa Chi Mưa Mãi đó. Mưa chi mưa mãi, lòng nhớ thương hoài, nào biết nhớ nhung ai. Trăng lạnh về nó không trở lại, mưa mãi mưa hoài, nào biết nhớ ai. Dường như ở trong Việt văn đọc bản, dường như vậy. Và rõ ràng, thưa các vị, văn hóa của Trung Hoa và Việt Nam có chung một sắc thái. Chỉ cần có một chút gió heo mai về, có một chút mùa thu về, tự nhiên lòng ai cũng xe xách buồn cả. Cổ thư Trung Hoa có một câu rất là hay và mình nghĩ nhắc lên đây nó cũng không dư. Đó là ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu. Ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu. Tức là một lá ngô đồng rụng thôi là nhà nhà đều biết mùa thu về. Thưa các vị, mùa thu của đất trời nó làm cho lòng người heo hắt buồn là tại sao? Ở đây thì không biết mình đã chia sẻ điều này chưa, nhưng mà nhiều nơi mình có nói rồi. Thưa, mùa thu là cái giai đoạn của chuyển mùa, từ lá vàng rụng sửa soạn để nằm ngủ qua đông. Đời người, thưa các vị, nếu nhìn kỹ thì chúng ta cũng có bốn mùa xuân hạ thu đông đi ngang qua. Mùa xuân là cái tuổi phơi phới của thanh thiếu niên lớn lên, rồi lo lắng công ăn việc làm, lo yêu thương, lo gia đình, lo chồng vợ. Mùa hạ là cái mùa thu gặt những cái thành quả của mùa xuân, mùa có trưởng thành. Mùa thu là cái mùa lá chín vàng, nhựa sống của cây nó hồi phục lại, sửa soạn đi vào giấc ngủ của mùa đông. Đời người, thưa các vị, tuổi trẻ là mùa xuân phơi phới, tuổi trung niên đó là mùa hè, mùa hạ chín vàng. Cái tuổi nghiêng nghiêng bóng về chiều như chúng ta, chắc tôi cũng được liệt vào loại nghiêng bóng về chiều chứ ha. Thưa các vị, nghiêng bóng về chiều được gọi là mùa thu của đời người. Nó có cái gì xe sắc buồn, hiu hiu buồn. Và các vị thử nhìn coi trong thi ca, cổ thi Trung Quốc, thi ca Việt Nam, hay là những bài hát về mùa thu đều có cái chút gì xe sắc buồn cả. Mình đọc vô tảng đà, mình thấy những bài thơ buồn rất là hiu hắt. Cái bài Trận Gió Thu Phong Rụng Lá Vàng, lá rơi hàng xóm lá bay sang, vàng bay mấy lá năm già nữa, hờ hững ai xuôi thiếp phụ chàng. Rồi Trận Gió Thu Phong Rụng Lá Hồng, lá rơi tường bắc lá sang đông, hồng rơi mấy lá năm hồ hết, thơ thận kìa ai khách đứng trong. Nghĩa là khi các vị đọc vào bất cứ bài thơ nào của mùa thu thì có cái gì nó hiu hắt, nó xe sắc, nó làm lay lắc lòng người, nó có một cái chút buồn gì gợi lên thôi à. Do vậy mùa thu là cái mùa làm cho người ta chạnh nhớ về cố lý, chẳng nhớ về ơn cúc dục cù lao, chẳng nhớ về người thân đã ra đi. Đó là điều rất là tự nhiên. Thiên nhiên, đất trời và tâm cảm con người nó có cùng một cung bậc. Từ điều này, thưa các vị, nhìn lại đời mình thấy là không những xuân hạ thu đông nó có mặt trong một đời người dài 50 năm, 70 năm, mà xuân hạ thu đông nó cũng có mặt trong từng ngày của đời sống nữa. Thế nào là có mặt từng ngày trong đời sống? Buổi sáng tới giữa trưa là mùa xuân của một ngày. Nắng lên đứng bóng là mùa hè. Và trời nghiêng bóng về chiều tới mặt trời sắp lặn, đó là mùa thu. Cái buồn nó hay đến với ta vào buổi chiều cũng thế. Cái buồn nó đến với ta vào cái tuổi nghiêng bóng như thế này. Và cái buồn nó đến buổi chiều thế nào thì nó báo hiệu cái điềm triệu người ta sẽ đi vào giấc ngủ để chìm vào cái sự yên nghỉ của ban đêm. Ban đêm là mùa đông của một ngày. Thưa các vị, rõ ràng là xuân hạ thu đông có mặt giữa đất trời, có mặt trong một đời người, có mặt trong từng ngày của đời sống. Nói như thế để ta thấy một điều rằng sống theo cái nhịp vận hành của thiên nhiên, của đất trời, thì đời sống của chúng ta sẽ rất là an lạc khi sống và cũng nhẹ nhàng ra đi lúc trả hình hài này về cho các bụi. Và thưa, đời người mấy ai mà thông minh được như thế. Rõ ràng là đời sống chúng ta có khi cả một đời người mình lao sao, mình tưởng chừng như là mình giỏi lắm, mình chạy vại, mình lo âu, mình khổ lụy cả một đời. Thế rồi cái tiếc nuối nó lại phát sinh lúc tuổi về chiều, hoặc cái tuổi của mùa thu đời người. Tới tuổi này rồi thì những cái đã qua, những cái vụng về, những cái lầm lỗi, nó trở thành nỗi ân hận lớn nhất của một đời người. Và người nào đời sống họ đẹp qua các mùa, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, thì mùa đông của họ thảnh thơi vô cùng, cũng như cây cối. Nó để đi ngang qua bốn mùa, nó thu hết nhựa sống đất trời vào trong tự thân nó. Thì thưa các vị, mùa thu của nó buông những chiếc lá vàng rụng đầy trên lối đi, nó không có gì tiếc nuối cả. Mùa đông nó thanh thản vô cùng, nhựa sống nó hồi phục lại tự thân để nó ngủ vào mùa đông rất là thanh thản. Đời người cũng thế, nếu ta sống đúng với cái nhịp vận hành như trời đất đã đi ngang qua, như một ngày của thiên nhiên đã trao tặng, thế thì đời người sống bằng niềm vui, tuổi già cũng thưởng thức niềm vui, rồi chìm vào giấc ngủ vô thường cũng ra đi rất là thảnh thơi. Đó là cái nhịp vận hành đất trời, nó tặng cho chúng ta một bài học để sống theo cái nhịp vận hành ấy và hoàn thiện cái tính cách của một đời sống con người. Và trở lại vấn đề văn chiêu hồn của Nguyễn Du. Thưa các vị, nếu các vị có cái điều kiện đọc vào bài chiêu hồn ca, tức là văn tế thập lợi chúng sinh, thì các vị sẽ mở tâm thức ra để có thể cảm thông bao nhiêu nỗi niềm trằn trọc của thế giới vô hình. Nói thế giới vô hình thì xa, thưa các vị, ngay cái thế giới đời sống chúng ta, nếu có điều kiện mở được tâm thức ra, đồng cảm với những nỗi khó nghèo, khổ sở, bất an, quằn quại của chung quanh, thì ta cũng mở được tấm lòng yêu thương của ta rất là rộng. Và lòng rộng bao nhiêu thì cái không gian tâm thức của các vị nó cho phép nở ra những đóa hoa an lạc hạnh phúc lớn bấy nhiêu. Đó là cái điều mà chúng ta có thể dở vào những cái trang chiêu hồn ca Nguyễn Du đọc để cảm nghiệm được điều này. Tuy nhiên, thưa, cái điều mình muốn chia sẻ hôm nay không phải là đi vào tác phẩm của Nguyễn Du, cũng không phải là đi ngang qua những cái tác phẩm thi ca để kích động cái nỗi se sắt buồn nơi các vị, mà cái điều mình muốn chia sẻ nơi đây đó là nhân cái ngày Vu Lan, mình muốn nói cùng các vị đôi điều. Điều thứ nhất là làm thế nào để giải trừ nghiệp tội cho chính mình, giải trừ những cái nỗi u uất của lòng mình, làm cho lòng mình vơi, làm cho lòng mình nhẹ. Và lòng vơi bao nhiêu, nhẹ bao nhiêu thì đời sống người đó thanh thản, hòa chung cái vận hội, cái nhịp điệu của đất trời để xuân trưởng, thu thâu đông tàn, giống như là cổ thư Trung Quốc dạy cho chúng ta cái triết lý sống vậy. Và điều đầu tiên mình muốn chia sẻ để đi sâu vào làm thế nào để giải trừ, tuy nhiên, những cái u uất buồn phiền, khổ đau quằn quại của kiếp sống chính ta ngay nơi trái tim ta rất là quan trọng. Mình muốn làm điều gì đó cho bất cứ ai, mình muốn giải oan cho người, muốn rửa sạch đi những tội lỗi oan khiên, muốn cứu vớt những âm hồn, muốn làm cho bố mẹ mình được siêu thoát. Thưa, cái điều cần phải làm đó là làm ngay nơi chính trái tim ta, làm ngay nơi đời sống của ta. Đời sống của ta mà nếm được an lạc, hạnh phúc và siêu thoát, chắc chắn một điều là năng lượng lành của ta hướng về bất cứ ai thì người thân trong cuộc đời này nhận được, hướng về người hiển tiền, người hiển tiền nhận được, hướng về người quá khứ thì người quá khứ cũng nhận được. Do vậy, giải trừ những cái buồn phiền, rai rứt, sầu khổ, bất an của nội tâm chính mình là điều đầu tiên nhất ta phải làm. Tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện nhỏ để các vị đỡ phải căng thẳng theo dõi những cái điều tôi trình bày. Có một chàng thanh niên ở trọ với căn gác của một ông cụ. Anh có một cái bệnh trời cho là khi anh đi chơi về khuya, anh cởi chiếc dài anh liền cái đùng vào góc. Ông cụ ở trên gác, ông bị đau tim. Hai hôm sau ông chịu không nổi, ông xuống ông nói: "Nè cậu à, cậu thương giùm tuổi già của tôi. Cậu đi chơi về, cậu cởi đôi giày ra, cậu để nhẹ nhẹ xuống. Cậu liền là tim tôi nó muốn rớt ra ngoài. Chắc có hôm thì măng vạ, giết người mang tội ở tù chết á." Cái cậu nghe lời, cậu nói: "Dạ, cháu xin hứa, cháu sẽ không bao giờ liền cái đôi giày to tiếng như thế để làm cụ giật mình." Thế nhưng mà qua một buổi tối chơi với bạn bè rất là vui, cái lời hứa đinh ninh buổi chiều quên mất. Tối về, cậu cởi chiếc dài ra, cũng quen thói cũ liền cái đùng vào góc. Cái tiếng dài nó kêu rất là to, cái cậu giật mình chết rồi. Mình lỡ hứa với ông cụ mà dám liền cái chiếc dài thế này thì không có được, cho nên chiếc thứ hai cởi ra để nhẹ nhẹ xuống. Thưa các vị, cậu thanh niên để nhẹ nhẹ nghĩ rằng điều này đã chuộc lại một chút lỗi lầm. Thế mà tới 2 giờ khuya, ông cụ trên gác, ông đi xuống, ông ôm trái tim, ông thở: "Mệt ơi là mệt." Ông nói: "Cậu ơi cậu, vui lòng liền giùm chiếc dài kia luôn đi. Đợi hoài, cậu không liền giùm luôn đi, tôi nhẹ, tôi cứ đợi. Lắng nghe, phập phòng sợ chiếc dài thứ hai liền mà đợi hoài, xin cậu vui lòng liền giùm luôn đi, đang cho già này yên, trái tim đang ngủ." Thưa các vị, câu chuyện rất là vui nhưng nó dạy cho chúng ta một bài học thế này. Có những chuyện mình phải tự làm cho lòng mình yên trước. Trái tim ta mà nó thổn thức thì chắc chắn là không có cách gì trấn an được nó cả. Muốn đem niềm vui hạnh phúc cho bất cứ ai, mình phải làm được cái đó nơi chính mình trước. Rõ ràng là cái việc nhỏ nhoi thôi, thế mà mình ôm nó trong lòng là chắc chắn là mình hành hạ đỏ đài cái khổ nó đến với mình trước. Và sau cùng thì nỗi khổ này nó lây lan đến bao nhiêu người. Cho nên muốn làm bất cứ việc gì, điều đầu tiên mình làm việc đó nơi chính mình. Muốn giải trừ nghiệp chướng oan khiên cho bao người, mình phải giải nơi trái tim của mình trước. Trái tim mình mà bình yên không thổn thức thì mới có thể đi đứng an nhiên thông dong trong cuộc đời được. Cho nên thưa các vị, cái điều quan trọng là cái chiếc dài người ta liền hay không là chuyện của người ta, nhưng mà chiếc dài trong trái tim mình phải bỏ nó xuống trước. Thưa, đó là cái nguyên tắc của đời sống. Chiếc dài trong lòng mình mà mình chưa bỏ được thì thưa các vị, một cái tiếng động nhẹ của con chuột cũng làm cho mình hồi hộp. Một cái tiếng tằng hắng của người bên cạnh làm cho mình bất an. Cho nên cái điều cần phải làm đầu tiên, xin các vị nhớ là nếu có ai liền một chiếc dài mình không chịu đựng nổi thì phải tức tốc đến liền để yêu cầu liền giùm chiếc dài thứ hai. Còn nếu không như thế thì thưa các vị, mình hãy bỏ chiếc dài nó đang trĩu nặng trong tim mình ra. Đừng hành hạ chính mình, đó là nguyên tắc của đời sống để làm cho cuộc đời ta có được niềm vui và hạnh phúc. Và cái điều gì để có thể giúp ích được cho ta cởi được chiếc dài từ cái cấp độ rất là cạn của đời sống bình thường đến cái thâm sâu của sự tu học? Đó là điều rất là quan trọng. Ai cũng biết lòng mình nó có muôn vàng cái con đường lừa gạt, Nó có muôn ngàn cái cách để làm cho mình trằn trọc khổ đau. Nó luôn tìm đủ mọi cơ hội để nó quấy rối và nó làm cho lòng mình nặng trĩu và bất an. Và chưa bao giờ nó ký một cái hợp đồng là yên bình, nghỉ ngơi một chút để cho mình nhẹ gánh cả. Mình không bao giờ ký được cái hợp đồng gì hòa bình hay thỏa thuận với tâm thức bất an của mình. Do vậy, cái phương pháp làm thế nào để có thể ký được cái hợp đồng đối với tâm thức của chính ta? Ví dụ thế này, quá khứ mình đã tạo ra những cái nỗi niềm buồn giận bất an đối với người thân mình, đối với người đã quá cố. Thưa, điều đầu tiên cần phải làm đó là giải trừ cho được những hối hận buồn phiền nơi chính trái tim ta. Ngài Phu Lan đó là ngài giải trừ những cái tội đã bị khổ đau đầy đọ nơi chốn ưu đồ của người thân. Và theo giáo lý đạo Phật dạy là ta giải tội được nơi chính ta trước, thì người thân sẽ nương cái năng lực lành của ta mà giải trừ nghiệp tội sau. Cho nên ví dụ như mình quá khứ đã từng gây vụng về lầm lỗi, xúc phạm đến người thân, những cái nỗi ân hận nó dày dò đời sống mình vô cùng, mình không còn điều kiện để làm điều ấy được với bao nhiêu người. Người thân mình đã mất, muốn nói một lời xin lỗi không nói được. Trước mặt di ảnh của người, cắm một nén hương, hứa với lòng thế này thế nọ thế kia. Thế nhưng mà thưa các vị, điều đó nó cũng không có làm cho lòng mình bình an được. Mình cảm thấy mình vẫn còn uất ức, vẫn còn ân hận lớn lao. Cho nên ví dụ trong những trường hợp như thế, thì mình làm thế nào để giải trừ được những cái gánh nặng của tâm thức? Đó là câu hỏi mình đặt ra ở đây. Làm thế nào các vị có thể giải trừ được? Vụng về với bố mẹ, vụng về với người thân, đến nỗi chia tay rồi, bây giờ nỗi niềm ân hận nó vẫn còn. Và có những cái, thưa các vị, nó đi ngang qua đời mình muốn vói tay về quá khứ sửa không có được. Và trường hợp như thế thì ta làm sao? Tôi không biết là đây các vị đã từng có những cái lúc mà lòng mình nó trĩu nặng, nó ân hận, nó buồn phiền xót xa, đã có những lúc nào như thế chưa? Và các vị làm thế nào để có thể gột được những cái u uẩn của tâm? Hồi sáng này tôi có chia sẻ một buổi pháp thoại trên Lộc Quyển mà tôi nghĩ chắc hay á. Ở đây thì chắc không ai nghe cho nên mình làm bộ khoe. Nhưng mà mình lặp lại đây điều này để chia sẻ lại cùng các vị. Mình có chia sẻ những giọt nước mắt rất là quan trọng. Nó như thế không có nghĩa là mình xúi nhau hãy khóc đi cho con mắt nó trong trẻo, thưa không phải vậy. Thưa các vị, ai cũng biết là có những cái buồn phiền, ân hận, nó trĩu nặng lòng mình. Và lúc ấy mà khóc được, nó rất là nhẹ. Có những lúc mình giận người vô cùng mà không nói, thì lúc đó giận tím ruột tím gan. Những lúc giận mà nói được, thưa những lúc đó cái giận nó còn ở cái cường độ rất là thấp, rất là nhẹ. Có phải như vậy không? Khi các vị giận ai mà các vị không nói được, cái giận nó dễ sợ. Các vị thù ai mà các vị không nói một lời, cái thù đó mới đáng ghê. Và giống như thế giới của các bà ghen với nhau mà xỉa xói thì cái ghen đó rất là bình thường, rất là nhẹ tội. Ghen cỡ Quảng Thư mới đáng sợ. Ghen mà miệng vẫn ngọt ngào mới đáng ghê, có phải không? Lòng mà nặng trĩu, không khóc được, tôi không có cách gì gột rửa được. Khóc là một điều kiện tuyệt vời để gột rửa tâm thức ta, cho nó vơi, cho nó nhẹ, cho nó dịu. Giọt nước mắt, thưa các vị, có khi nó rất là màu nhiệm để rửa sạch những cái u uất buồn phiền giận tức của tâm. Giọt nước mắt nó cũng có khả năng kỳ diệu là nó giải trừ được quan nghiệp của một đời người. Mình kể chuyện xưa rồi các vị thấy giọt nước mắt nó màu nhiệm. Các vị đều nhớ câu chuyện của Trương Chi Mỹ Nương chứ hả? Cứ mỗi một đêm trăng hay là mỗi khi chiều xuống, trên cái dòng sông vắng kia có tiếng sáo réo rắt làm say đắm lòng người. Tất nhiên là những người dân hai bên không có ai đến đổi sầu thương. Thế nhưng mà cái tiếng sáo vô tình kia nó lại lọt vào trong phòng vắng của một cô gái mang cái tên là Mỹ Nương. Mỹ là gì? Mỹ là đẹp. Thưa, ngôn ngữ Trung Hoa, cái chữ đẹp nó phân ra nhiều loại, nhiều cái trạng huống lắm. Kiều cũng đẹp, Diễm cũng đẹp, Mỹ cũng đẹp. Thế nhưng mà Mỹ là có loại đẹp mê hồn, nó rất là ma quái, nó làm chết chìm người. Cái cậu thanh niên nào mà khờ dại nhìn vô mắt của cô đó là chết chìm luôn, cho nên gọi là Mỹ. Mỹ nó có nghĩa là như vậy. Và cái may mắn là cô con gái này không có đi gặp ai cả, mà cái rủi của cô là cô ở trong cấm cung. Thế mà tiếng sáo du dương của cái người con trai chèo thuyền kia, đưa đò kia, lọt vào trong phòng vắng của cô, và cô trở thành bồi hồi thổn thức những chiều không nghe tiếng sáo, và cuối cùng tương tư luôn. Và sự việc không đặng đừng đó là người cha thấy con mình càng ngày càng héo hắt, càng bệnh tật, cho nên phải lật đật kiếm canh chàng thổi sáo kia về mỗi tối thổi cho cô con gái cưng của mình nghe. Tiếng sáo làm cho cô có một cái tưởng tượng rất là phong phú về người con trai tài hoa kia. Cô nghĩ anh phải đẹp thế này, sang trọng thế kia, dễ thương thế nọ, mặt mày thanh tú ra sao vân vân. Cho nên cứ nằn nì xin chàng dở chiếc nón lá ra để cho tôi một lần nhìn mặt. Xin hãy quay mặt lại đây, đừng quay lưng lại. Nhưng anh chàng kia thì anh thưa một điều duy nhất là tôi thề rằng tôi không bao giờ quay mặt lại, tôi không bao giờ dở nón ra cho cô nhìn mặt tôi đâu. Tôi chỉ quay lưng và cách một bức rèm thổi sáo cho cô nghe thôi khi cô cần. Cô nằn nì quá, anh chàng kia chột dạ. Người con trai nào dường như cũng yếu lòng cả, nhất là phái nữ mà năn nỉ thì chịu không nổi. Cho nên quay mặt lại, dở nón ra. Và Mỹ Nương nhìn thấy mặt chàng trai rồi thì hét một tiếng thất thanh và chết giấc. Sau đó thì người con trai ra về. Người con gái hết bệnh luôn, không còn tương tư nữa. Khi đối mặt với sự thật, thưa các vị, không còn gì là ước mơ cả. Những cái hình ảnh đẹp đẽ nhất trong tâm thức bay biến, chàng xấu quá, tan vỡ hết mộng của lòng. Nhưng mà tội nghiệp chàng thanh niên là chàng khờ dại vô cùng, một lần nhìn thấy Mỹ Nương mà lại nhìn vào mắt của nàng, cho nên chàng chết chìm luôn. Và thưa các vị, bắt đầu cô gái thì hết tương tư, mà chàng trai thì bệnh nặng. Và 3 tháng sau anh chết mất. 3 tháng hơi nhiều, tương tư 3 tháng mới chết thì hơi nhiều, chắc không tới đâu, chừng 1 tháng rồi chết. Cho anh chết sớm đi. Và thưa các vị, người nghèo đâu có hòm xiển chi, cho nên người ta cuốn manh chiếu rách vùi ở bên đường. Nhiều năm sau, tình cờ làm lại con đường, người ta bóc cái manh chiếu lên, ngoài cái bộ xương kia, cái trái tim nó cô lại thành bích ngọc, tức là một viên ngọc màu xanh biên biếc rất là đẹp. Người thợ ngọc đem về tiện nó thành một cái chung để uống trà. Kỳ diệu thay, khi rót trà vô thì thấy có chiếc thuyền lững lơ của người thổi sáo năm xưa, và nghe âm thanh đồng vọng của tiếng sáo réo rắt giống như tiếng sáo của người con trai đã thổi những năm nào. Chuyện thấu tai tới ông quan họ, ông quan tìm mọi cách để mua cái chung trà kỳ diệu đó về. Và một hôm cô gái tình cờ thấy cái chiếc chung rất là kỳ lạ, cô nghe nói như thế cho nên thử rót trà vào, thì rõ ràng là bóng thuyền của người con trai kia hiện lên lừng lững, và tiếng sáo réo rắt năm nào véo von lên. Cô nghe lòng mình thổn thức bồi hồi, những giọt nước mắt ân hận ngày xưa tự nhiên không cấm được nó tràn ra. Và có những giọt nước mắt vô tình nó tràn vào cái chiếc chung bích ngọc ấy, tự nhiên chung vỡ ra từng mảnh. Thưa đại chúng, là cái câu chuyện, tất nhiên sự thật bao nhiêu phần trăm thì chúng ta không biết, nhưng mà người xưa làm nên những câu chuyện như thế rõ ràng có một cái ý vị cho chúng ta, là giọt nước mắt có thể rửa đi được bao nỗi oan khiên.
các vị cũng nhớ là mỗi lần người thân ta giận, mỗi lần có chuyện buồn phiền với nhau, thế nhưng mà nhìn thấy người thân của mình mà khóc được, thưa, không có lòng dạ anh hùng nào có gan để làm thêm một điều gì khác nữa cả. Rã rời hết. Tất cả những cái buồn, cái giận trong trái tim các vị bị giọt nước mắt kia làm tan vỡ hết. Cho nên, ngay trong đời sống hiện tại, giọt nước mắt nó lau sạch nhẵn những cái u buồn, phiền giận, bất an. Giọt nước mắt nó cũng rửa đi tất cả những cái quan khiên của quá khứ. Đó là cái sự kỳ lạ của những nỗi oan khuất nhục nhằn rửa đi bằng giọt nước mắt. Thế nhưng mà một điều mình muốn chia sẻ thêm là sao giọt nước mắt nó là cái gì, nó mới có khả năng rửa sạch được những nỗi oan khiên ấy. Sao giọt nước mắt là cái gì? Nhìn cạn, đó là cái sự ân hận, xót xa. Nhìn sâu, thưa các vị, là cái sự đồng cảm của mình đối với nỗi khổ, nỗi nhục nhằn của người kia. Cô gái mang tên Mỹ Nương sẽ dĩ mà rớt như giọt nước mắt, làm cho vỡ hết cái khối tình thủy chung của chàng Trương Chi kia, là do vì cô cảm được cái tấm lòng chân thành tha thiết của người con trai và xúc động bồi hồi vì mình đã hành xử một cách vụng về như vậy. Cho nên cái năng lực màu nhiệm để lao đi hết những cái oan khuất, tủi hờn, khổ lụy của đời người, nó từ nơi đáy lòng, từ nơi trái tim của chúng ta. Có trái tim chân thành muốn chia sẻ, có một trái tim muốn đồng cảm với người về nỗi khổ niềm đau, thưa các vị, có khi không cần giọt nước mắt, mà chỉ cần một lời, chỉ cần một cái vỗ vai, chỉ cần một cái nhìn cũng có thể lấy đi hết tất cả những cái nỗi niềm phiền giận, bất an, căm tức về nhau. Và điều này nó rất là thực chứ không có gì mà trừu tượng cả. Có những cái buồn, những cái giận nặng nề về nhau, thế nhưng mà các vị chỉ cần khởi cái tâm đồng cảm, yêu thương, chia sẻ, muốn lấy đi nỗi niềm buồn giận của người, tức khắc ta làm được cái điều đó rất là dễ, bằng một việc rất nhỏ thôi. Nhìn, nói một lời, một lời xin lỗi rất là nhẹ, cũng đủ làm được điều màu nhiệm này. Thưa, đó là cái cách mà chúng ta có thể giải trừ được những nỗi buồn, giận, bất an, u uất của lòng mình. Và làm được điều này nơi chính trái tim ta, thì mình sẽ làm được điều này đối với người thân của ta, người thân hiện tiền cũng như người thân quá cố. Đó là điều đầu mình muốn chia sẻ cùng các vị, để các vị có thể nhận biết được một điều là trong đời sống này, đôi khi mình rất là vụng về, mình đã làm bao nhiêu điều phiền muộn cho người, có khi cố ý, có khi vô tình. Nhưng mà đời người, thưa các vị, nếu mình đủ thông minh thì mình biết rằng mùa xuân, mùa hạ, mùa thu rồi sẽ đi qua, mùa đông rồi sẽ đến. Mình sẽ đủ thông minh để làm cho cái cây đời sống của mình, cái nhựa sống nó hội tụ về, nó quy phục về, để mình có thể thanh thản ngủ yên vào mùa đông tới. Giống như những chiếc lá vàng mà Tản Đà đã viết trong một bài thơ Vàng Bay Mấy Lá. Tôi nghĩ là bài thơ đó rất là hay. Tôi đọc lại: trận gió thu phong rụng lá vàng, lá rơi hàng xóm lá bay sang, vàng bay mấy lá năm già nữa, hờ hững ai xuôi thiếp phụ chàng. Rồi trận gió thu phong rụng lá hồng, lá rơi tường bắc lá sang đông, hồng bay mấy lá năm hồ hết, thơ thẩn kìa ai vẫn đứng trong. Mình nói một chút về bài thơ này. Thưa các vị, nếu các vị thuộc bài thơ này, các vị thấy là Tản Đà dường như rất là nghèo chữ. Trong 8 câu thơ mà cứ rụng đi rụng về, vàng đi vàng về. Ngày xưa năm 1930 thì khi đưa bài thơ này cho Lê Tràng Kiều đăng lên báo, không biết báo Phong Hóa, báo Ngày Nay gì đó, thì Lê Tràng Kiều chê, cho nên ông sửa lại 8 câu thành 4 câu thôi. Sau đó thì Tản Đà biết được điều này, Tản Đà đã phiền muộn vô cùng và yêu cầu là đăng nguyên bản bài thơ tôi thôi. Đó là cái chuyện thi ca. Và mình trở lại, thưa đại chúng, là đời người, mình khéo làm cho lòng mình nhẹ và vơi, thanh thản. Mình trút nhẹ hết nỗi niềm phiền muộn sầu hận nơi chính trái tim mình, thì mình cũng sẽ làm được điều đó cho người. Và đời sống như thế rất là thông minh. Mình sẽ trưởng thành, sẽ sinh ra vào mùa xuân, trưởng thành vào mùa hạ, chín vàng vào mùa thu, và nghỉ ngơi vào mùa đông sắp đến. Thưa các vị là cô Kim Chi có xin phép là cho đại chúng được nghỉ ngơi dăm phút. Tôi thấy dường như các vị cũng đang buồn ngủ, cho nên thôi thì cho các vị nghỉ ngơi 50 phút để cô Kim Chi có dịp sinh hoạt đôi điều với đại chúng ở đây. Có những điều mà cô Kim Chi và nhóm các cháu muốn thưa cùng các vị, và xin dừng ở đây 50 phút cho các vị thư giãn. Thưa đại chúng, là chúng ta tiếp tục câu chuyện dở dang. Tôi vừa chia sẻ cùng các vị là trong đời sống của chúng ta có những lúc rất là vụng về, gây bao điều ân hận. Thế nhưng mà có những cái ân hận thì mình chữa được, có những cái ân hận mình không có cách gì làm cho lòng mình nó nhẹ, nó vơi, nó hết chịu nặng. Và gặp những cái trường hợp như thế thì chúng ta phải làm sao? Tất nhiên là trong đạo Phật có những phương pháp để chúng ta có thể trút sạch được cái nỗi phiền muộn, bất an, rai rứt và ân hận của lòng. Và người nào trút được những cái phiền muộn, bất an, rai rứt của lòng thì người đó cuộc đời rất là nhẹ gánh. Ngay hiện tại lòng mình nhẹ tên thì mình cũng nhẹ được khi đi qua một cái cảnh giới khác. Rồi hình hài vô thường này, thưa các vị, lòng các vị nhẹ thì chắc chắn là không có một cái năng lực nào làm cho các vị chìm được cả. Rồi hình hài vô thường này, lòng của ta nặng trĩu thì không có một vị thánh nào làm cho lòng các vị chắp cánh bay lên. Cho nên điều quan trọng mình muốn chia sẻ cùng các vị đó là làm thế nào để trút cho sạch, cho nhẹ hết những nỗi niềm u uất của lòng, để làm cho lòng mình rất là nhẹ ngay nên đời sống này. Đời sống mình mà lòng mình nhẹ bao nhiêu thì hạnh phúc nó tràn về đầy bấy nhiêu. Có một câu chuyện rất là dễ thương, cũng rất là đáng để cho chúng ta nhớ, hầu tránh những cái sai lầm. Có một chàng thanh niên, chàng nói với bố là con mà ra đại học, con nghĩ là cái món quà tuyệt vời nhất bố tặng cho con đó là một chiếc xe con thích. Và người con trai kia thấy bố mình cười cười, không có biểu lộ sự đồng thuận hoặc là khước từ gì cả. Và cái nụ cười ấy nó có nhiều ý nghĩa mà anh không thể thăm dò được vào tâm thức của người bố. Thứ nữa là các vị đều biết là giữa con trai và bố dường như nó cũng chung chung, nó đều có một khoảng cách tất nhiên thôi. Trai dễ gần với mẹ mà xa với bố, do tánh của bố thì nghiêm. Do vậy cho nên qua 4 năm đại học miệt mài, cuối cùng ngày ra trường, cậu đem mảnh bằng về, cậu nói: thưa bố, hôm nay con xin tặng bố cái bằng đại học của con, và con nghĩ rằng nó rất là xứng đáng để nhận lại cái chiếc xe như con mơ ước. Và người bố mỉm cười nói: đúng, bố nghĩ là bố cũng có một món quà rất xứng đáng tặng cho con. Thế thì ông đi vô, ông ấy bưng ra một cái gói, gói rất là cẩn trọng, có nơ đẹp đàng hoàng, và đứa con mở ra, hóa ra đó là một cuốn sách. Anh rất là tức tối, anh ném cuốn sách vào góc giường. Anh nói là cái con cần là chiếc xe chứ không phải là cuốn sách như bố tặng cho đâu. Và anh vùng vằng bỏ đi. Trước khi đi anh nói một câu là: con hứa với bố rằng bằng bàn tay của con, năng lực của con sẽ mua được một chiếc xe như con từng mơ ước, mà con không cần đến cái quà của bố nữa. Thế là anh bỏ đi. Và thưa các vị là biền biệt luôn, rất là xa xôi, anh không buồn về, không gửi thơ thăm, không gọi điện thoại, không cho bố anh biết là anh đang ở nơi đâu. Tất nhiên rồi cái gì nó cũng đến, đó là bố đã tuổi già, cho nên có một hôm anh được người ta gọi điện thoại đến báo cho anh biết rằng bố đã mất. Và do vì không có người trực tiếp để có thể báo tin được, cho nên người ta phải tìm rất là cực nhọc, rất là lâu mới gặp anh, và mong rằng anh về để có thể tiếp nhận những cái di sản cuối cùng của ông già, đó là cái ngôi nhà tặng lại cho anh. Và khi nhận được cái điều này, lòng anh rất là bàng hoàng, rất là ân hận, nhưng mà không biết phải làm thế nào để chuộc lại. Về nhà thì thưa các vị, vẫn ngôi nhà ấy, nhưng nó thê lương chi lạ, nó trống trải, nó điều hiu trước như sau. Anh đi một vòng quanh nhà với cái nỗi lòng rai rứt ân hận vô cùng, rồi lên phòng của bố, mở cửa ra, nhìn thấy là cái cuốn sách ngày nào bố đã trân trọng tặng cho mình vẫn còn nằm yên ở đầu giường của ông. Nước mắt chảy đầm đìa trên đôi mắt của người con trai kia. Anh cầm cuốn sách lên và mở trang sách ra. Bất ngờ có một vật gì đó từ trong trang sách rơi xuống. Nhìn lại, ồ, đó là chiếc chìa khóa xe. Và coi lại thì cái ngày bố mua để tặng cho mình ghi rất rõ, ngày ấy là ngày mình tốt nghiệp đại học. Hóa ra là người cha ấy đã rất là trân trọng tặng những cái điều mà con mình muốn. Có điều của sự thầm lặng của người cha, cho nên con không thể ngờ rằng bố mình đã dành dụm chút tiền còn gọi của tuổi già bằng tất cả tấm lòng của người cha tặng cho con. Thế mà mình vùng vằng bỏ đi, ném cái món quà chưa kịp coi kỹ. Thưa các vị, đó là một câu chuyện nó rất là thương tâm. Nó cho chúng ta một cái bài học rằng trong đời sống này mình có khi hờ hững vô cùng, có những cái cử chỉ nó xúc phạm, dày đạp lên trên những cái tình cảm thân thương của người thân ta. Và những điều này nó đã lỡ xảy ra, người thân vẫn còn, thưa, ta còn có phút giây để ăn năn, để xin lỗi, để chuộc lại lỗi lầm. Có những trường hợp mà người thân đã ra đi, muốn chuộc không được. Trường hợp anh thanh niên kia cũng thế. Và đa phần đời sống chúng ta, thưa các vị, những cái gì đi qua rồi mình mới hối tiếc, những cái gì nó đã khuất rồi mình mới cảm thấy điều đó nó gây tổn thương. Và lỗi lầm, thưa, là cái gì nó rất là nặng nề, nó đè lên tâm thức của chúng ta khi chúng ta nhìn lại quá khứ. Đó là sự việc tất nhiên của mỗi đời sống con người thôi. Và mình chia sẻ điều này không có nghĩa là chúng ta nhìn lại quá khứ để tủi buồn, để đau khổ, để tự dằn vặt mình. Mà chia sẻ điều này để nói thêm một điều rất quan trọng là Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta một cái phương pháp làm thế nào để có thể giải quan được nghiệp chướng quá khứ, làm dịu hết nỗi u uất của lòng, cũng có nghĩa là sám hối tất cả những cái vụng về lầm lỗi quá khứ mình đã vô tình hoặc cố ý phạm phải, để trút lòng mình, làm cho lòng mình vơi và nhẹ, để ngay trong cuộc sống đời thường này mình có được sự an bình, tĩnh tại và hạnh phúc rất là cần thiết. Mình không làm được điều này, thưa các vị, mình có trốn đến phương nào, mình có dùng mọi cách bận biểu của một đời người, thưa rồi có lúc đêm tối lại về, các vị đối diện với chính mình rồi vỗ lòng tự vấn, thì những điều ấy nó cũng tràn lên tâm thức của các vị thôi. Cho nên điều thứ nhất, để đi vào cái phương pháp thực tập là giải trừ những cái nỗi niềm chua xót, u uất, phiền giận, khổ đau của tâm thức. Điều đầu tiên mình chia sẻ đó là làm thế nào nhận diện và dám đối diện trực tiếp với nó. Đó là phương pháp thứ nhất. Thưa, có những cái mình không dám đối diện. Tâm thức các vị, nó có những cái sinh khởi, có khi nó rất là thánh thiện, có khi nó cũng rất là phàm phu. Khi nó là thiên thần, có khi nó là quỷ dữ. Và cái vụng về của mình là mỗi lần mà nó sinh khởi, mình không dám đối diện. Do vậy, những cái vụng về lầm lỗi của quá khứ, thưa nó tràn về, ta vội vàng chạy trốn bằng nhiều con đường. Và chạy trốn có nghĩa là không cách gì mình loại trừ được nó ra khỏi tâm thức mình cả. Nó như chiếc bóng theo bên cạnh mình, càng chạy thì nó càng rượt đuổi. Thế thôi. Cho nên cái quan trọng là mình nhận diện, hãy dừng lại, nhìn thẳng mặt nó. Đó là phương pháp ban đầu. Ví dụ như những cái niềm hối hận tràn về, những cái đau buồn quá khứ đang bồng bềnh trong tâm thức ta. Cái việc quan trọng để chúng ta thực tập đó là các vị thử nhận diện nó, nhìn mặt nó, mời gọi nó dừng lại ngay nơi đây, để thấy nó cho rõ ràng diện mục. Đó là cái cách ban đầu mình làm để có thể trút nhẹ được lòng. Và thưa, xin hỏi nhỏ với nhau là điều này có dễ làm không? Nhận diện về những cái tâm hành như hối hận, ăn năn, buồn phiền, sầu tủi, lầm lỗi, cái điều này có dễ làm đối với chúng ta không? Thông thường mình không đủ tinh tế và bén nhạy để nhìn được những cái điều nó sinh khởi. Có bất cứ cái gì nó khởi lên trong tâm tư của các vị, một là các vị chạy trốn nó, hai là các vị khỏa lấp nó, ba là các vị trấn ngự nó, loại trừ chiến tranh với nó. Có phải như vậy không? Ví dụ như khi cái giận nó sinh khởi trong các vị, thì cái điều đầu tiên là các vị luyện cuộc sống mình vào cái giận, để cho cái giận nó tràn đầy tâm thức mình. Mình bây giờ là cục giận, chứ mình không có cái khả năng là nhận diện cái giận nó đang có mặt. Thông thường ta làm như thế. Cái buồn nó tràn lên, ta cũng làm như thế. Rồi cái nỗi thất vọng nó tràn lên, ta cũng làm như thế. Ta thấy tại sao mình bất hạnh quá, tại sao mình khổ đau quá. Thông thường là mình cứ thấy ta khổ đau, ta bất hạnh, ta sầu tủi, ta vụng về, ta đã khờ vô cùng, dại vô cùng, đã làm những lỗi lầm đối với người thân. Thông thường là khi có bất cứ cái điều gì xảy ra, ta liền đồng hóa mình vào những cái trạng thái của cảm thọ tâm hành, thấy mình là cái ấy. Có những người, thưa các vị, họ không chịu đựng nổi cái nỗi khổ, thà chết, không dám đối diện với nó. Đời sống con người, trong một ngày các vị tiếp xúc với bao nhiêu người, các vị nghe họ than phiền rồi, sao tôi khổ quá, sao tôi bất hạnh quá. Thế nhưng mà nếu người kia học được một cái phương pháp bé nhỏ Đức Phật dạy, đó là thử nhận diện cái khổ đó, cái bất hạnh đó, cái buồn phiền đó, cái nỗi ân hận dày dò rai rứt đó là cái gì trong tâm thức ta, thì lập tức ta phân ra được cái chiến tuyến rất là rõ ràng giữa mình và kẻ thù rồi. Có phải vậy không? Kẻ thù không phải là ta. Kẻ thù đó là giận, là buồn, là bất an, là sầu tủi, là ân hận, là nỗi dày dò. Thưa các vị, nó có mặt đó trong trái tim ta, nhưng một điều chắc chắn là ta không phải là nó. Đời sống ta giàu hơn nó, nhiều hơn nó, chứ không phải chỉ ngần ấy mà thôi. Thưa các vị, nếu đời sống con người chỉ là nỗi buồn, hay nỗi bất hạnh, hay nỗi bất an, hay nỗi hối hận, ưu tư, dày dò, thế thì người đó không thể sống được. Cả một đời sống của họ, từ sáng tới chiều nó tràn ngập những điều ấy thì họ không thể thở được. Thế nhưng mà, các vị thử nhìn coi, cùng một nỗi niềm như thế, cùng một hoàn cảnh như thế, thế nhưng mà có những người họ ngẩng cao đầu ở sống, họ vẫn mỉm cười được. Họ đi ngang qua những cái khó khăn rất là dễ. Có những người thì bị chìm ngập vào trong nỗi buồn, vùng vẫy không thoát, đến nỗi phải tự kết liễu đời mình. Do vậy, ta có thể chắc chắn một điều là nỗi buồn là cái có thật đi. Thế nhưng mà cái trọng lượng của nó nặng hay nhẹ đối với từng người. Cái người đủ thông minh, đủ dũng lực thì họ đứng lên trên những cái nỗi buồn để họ sống. Người giỏi hơn nữa, thưa các vị, theo tinh thần Phật dạy là người dám nhận diện được cái buồn, cái giận, cái hối hận, cái bất an, cái lỗi lầm của chính họ. Và khi nhận diện được nó, thì cái điều đầu tiên rất rõ ràng đó là ta không phải là nó. Ta thấy bất cứ cái gì được, thì cái đó đều ở ngoài ta, trước mắt ta, đối tượng của ta. Ta nhận diện được nỗi buồn là cái nỗi buồn ấy, nó là cái bị mình nhìn thấy. Nó là đối tượng của mình, nó không phải là mình. Và điều này thưa rất là rõ. Khi có cái nỗi ân hận nào, nó tràn ngập tâm thức các vị. Nếu các vị vụng về, các vị thấy mình là nỗi ân hận, các vị chìm ngập trong nỗi đau buồn, giống như người con trai kia, bố mình đã ra đi. Mình vụng về đến nỗi là chiếc chìa khóa kẹp trong trang sách, mình không chịu dỡ ra để nhìn coi đây là chiếc xe bố đã tặng. Mình ném quyển sách dằn mặt bố để cho cái nỗi niềm thổn thức gây nên cớ sự là nhiều năm sau nỗi buồn đè nặng đến tâm hồn người cha và người đã đi. Bây giờ ân hận rất là muộn. Cái nỗi ân hận ấy nó đè nặng trên trái tim của người con trai kia. Thế nhưng mà nếu anh chàng kia thưa có một chút thông minh theo phương pháp của Phật dạy, có thể làm được một điều đó là nhận diện cái nỗi ân hận nó đang dày dò tâm thức mình, nhìn nó thật rõ, mời nó ra. Hãy tạm hình dung là ta mời nó như mời một người khách quý ngồi trước mặt mình để đãi một chung trà đi. Thế thì các vị thử hình dung là nỗi buồn là gì? Người khách bị ta nhìn, ta là người chủ, đang mời khách nói chuyện với tôi. Thế thì nỗi buồn không phải là ta, cái ân hận không phải là ta. Ta có thể nhận diện cái nỗi ân hận nó đang dày dò tâm thức, nhưng một điều chắc chắn là nỗi ân hận ấy bị cái sự quán chiếu của các vị, nhận diện của các vị dần dần nhỏ lại và bốc khói bay đi. Khi các vị dùng được cái phương pháp này để nhận diện những cái tâm hành như buồn, như giận, như khổ đau quằn quại trong tim của các vị, thì cái phương pháp này được Đức Thế Tôn gọi là vận dụng năng lực trí tuệ Bát Nhã để quán chiếu tất cả những cái cảm thọ, những cái tâm hành. Quán chiếu ấy nó tặng cho một món quà tuyệt vời, làm cho tất cả những cái thứ như buồn, giận, ghét, thương bốc khói bay đi. Bốc khói bay đi là một cái từ gợi hình, nhưng mà trong ngôn ngữ của kinh điển dạy là quán chiếu ngũ uẩn giai không, là siêu việt tất cả khổ ách, độ tất cả khổ ách là như thế. Rõ ràng là mình chỉ cần dùng cái lăng kính này thôi thì các vị trị liệu được tất cả những cái sầu tuổi bất an. Và cái điều cản nhất, thưa cái quà nó đến với tự tâm các vị là làm cho lòng các vị sẽ nhẹ, sẽ vơi. Lòng mình nhẹ, lòng mình vơi, nỗi ân hận của mình được trút sạch. Có nghĩa là mình lao sạch nhẵn được những cái quá khứ vụng về mình đã gây nên, đã làm lỗi. Thưa các vị, người ta có nói một câu là không ai sửa được quá khứ. Thế nhưng mà trong ngôn ngữ đạo lý Đức Phật dạy thì không phải như vậy. Ta có quyền sửa được quá khứ vụng về của ta. Ta có quyền nắng được con đường đi tương lai của ta bằng bằng cái đời sống của ta ngay hiện tại. Hiện tại ngay bây giờ sẽ trở thành quá khứ vào ngày mai. Các vị tạo được cái hiện tại đẹp ngay bây giờ thì các vị sẽ có được cái quá khứ khi các vị bước vào ngày mai. Quá khứ gần rất là đẹp, và đó là cái điều rất là cụ thể ta có thể làm được. Thế thì các vị làm cho lòng các vị nhẹ và vơi, trút tất cả nỗi niềm buồn giận ghét thương, kể cả những cái ân hận và không cách gì cứu chữa được, mình lau sạch nhẵn lòng mình bằng cái phương pháp tu tập như thế. Có nghĩa là mình đã vói tay về quá khứ, chữa lành được vết thương của quá khứ. Cũng có nghĩa là ngay nơi hiện tại mình sửa được cái hướng đi của tương lai bằng cái phương pháp thực tập là nhận diện và quán chiếu tất cả những cái tâm hành đang sinh khởi trong tâm các vị. Và mình nghĩ điều này không có khó làm. Rõ ràng là ai chẳng có cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an. Ai chẳng có những nỗi niềm hối hận. Ai chẳng từng vụng về nói một lời xúc phạm người thân. Ai chẳng từng có những lần gây gỗ với nhau, xích chia tay. Thế nhưng mà tất cả những điều đó nó xảy ra trong đời sống ta. Nếu ta tu tập theo điều Đức Thế Tôn dạy thì đều là những cơ hội để mình có thể nhận diện được nó, để mình có được cái kinh nghiệm để tu tập về những điều đã xảy ra với chính mình. Có một cái buồn, có một cái giận, có một cái lo âu, có một cái bất an. Đôi khi mình phải cảm ơn, tại vì nó là cái điều kiện để các vị tu tập và nhận diện về nó. Thưa, cái điều này nó rất là cụ thể chứ không có cường điệu gì cả. Cái câu thơ người ta nói là ví thử đường đời bằng phẳng hết, anh hùng hào kiệt có ai hơn. Cuộc đời nếu nó phẳng bằng, vói tay là lấy được lợi và danh, vói tay là lấy được văn bằng học vị. Thế thì thưa các vị, cái giá trị của văn bằng học vị không cao. Ai cũng có thể thành đạt được, thế thì đâu có ai gọi là người hùng trong nhân gian. Cho nên thưa các vị, nếu ai có được, không biết nên nói là diễm phúc hay là không diễm phúc, tức là ai mà có được cái nỗi buồn, nỗi giận, nỗi bất an, nỗi phiền muộn, nỗi ưu tư, uẩn ức của lòng nhiều, thì người đó được đất trời tặng cho nhiều cơ hội để làm người hùng, nhiều cơ hội để ta vươn lên. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ cùng các vị là cái cách đầu tiên để làm cho mình nhẹ, đó là hãy nhận diện tất cả những cái buồn, cái giận, cái ăn năn, cái hối hận, cái vụng về đã vô tình hoặc cố ý phạm phải sinh khởi trong tâm thức ta. Thế nhưng mà phương pháp thực tập để lau sạch lòng mình nó không phải dừng lại đó. Chúng ta còn có thể làm một phương pháp khác hay hơn. Đó là các vị thử nhận diện lòng mình. Nó có những cái lúc sôi động vô cùng, và cũng có những lúc yên bình tĩnh tại. Thiên nhiên đất trời cũng thế. Biển có những lúc cồn cào, sóng ba đào cuồn cuộn, nhưng có những lúc rất là yên bình tĩnh lặng. Ban đêm có những lúc trời đất rất là thanh bình, mọi vật dường như chìm vào giấc ngủ. Thiên nhiên cũng thế, lòng người cũng thế. Thưa, nếu các vị tinh tế một chút thì các vị nhận ra một điều là lòng ta, dù cho sóng bủa cồn cào, dù cho buồn và giận nó liên tục xảy ra, thế nhưng mà lâu lâu nó cũng dành cho các vị một giây phút trống để các vị thở. Một bài nhạc hay nó luôn luôn có dấu lặng, tức là lúc ấy mọi âm thanh đều dừng lại. Cái phút giây dừng lại không có âm thanh không có nghĩa là vô ích, mà phút giây dừng lại, thưa các vị, nó tôn vinh được những nét nhạc trong dòng nhạc. Một bức tranh, thưa các vị, người ta tô màu, tất cả không còn một quãng không gian gì. Thưa, có khi mình phải có cái trình độ thế nào đó mới có thể thưởng lãm được những bức tranh điên khùng cái kiểu đó. Chứ còn thông thường mình nghĩ rằng một bức tranh tối thiểu nó phải có không gian. Và thưa các vị, người ta muốn vẽ trăng, người ta không thể vẽ cái vòng tròn giữa không gian mênh mông, cho nên cần có một chút mây, có phải vậy không? Thế thì tâm thức của chúng ta, các vị mà thử nhìn coi là dù cho nó cuồn cuộn sống, dù cho nó liên tục sinh khởi những ý niệm thầm thì, thế nhưng mà thoáng chốc nó có những cái khoảng lặng của nó, cái khoảng trống của nó, khoảng trống đó. Rõ ràng là mình vẫn còn thở đây, vẫn còn sống bình thường, vẫn còn đi trên mặt đất, không suy nghĩ gì cả. Thế mà những khoảng trống ấy nó màu nhiệm vô cùng. Cái màu nhiệm ban đầu, thưa các vị, là nếu không có khoảng trống kia thì năng lượng đời sống của ta không có thể hồi phục về để nâng đời sống mình đứng dậy vào ngày mai. Có những khoảng trống rất là tự nhiên, có những khoảng lặng rất là bình thường của cơ thể vật lý. Ví dụ như các vị lao nhọc một ngày rất ư là mệt nhọc. Thế nhưng mà thiên nhiên cũng dành cho các vị được buổi tối để chìm vào giấc ngủ. Tự nhiên là thần kinh vỏ não mình nó có cái điều kiện, nó có cái cơ hội để yên, để lặng, để làm cho sức khỏe đời sống mình hồi phục lại. Người nào mà suy nghĩ miên man luôn ngày luôn đêm, chắc chắn là người đó không thể sống còn được. Một là bị bệnh thần kinh. Và thưa, dường như có một cái thông tin mình mới vừa nghe đó. Có một em bé Việt Nam, nó mê chơi game đến nỗi là nó chơi cả ngày cả đêm luôn, 7 ngày 7 đêm, và cuối cùng nó gục chết trên bàn luôn. Cái đầu mình nó không có chịu đựng nổi, nó nổ tung luôn à. Và cái sự suy nghĩ của chúng ta, thưa các vị, mỗi một ý nghĩ mà sinh khởi, nó đều có khả năng nó hao mòn đi cái năng lượng đời sống của chúng ta. Cho nên thiên nhiên tạo cơ hội là cứ qua nửa ngày là có một đêm để cho các vị chìm vào giấc ngủ. Và người nào ngủ được một giấc ngủ rất ngon, người đó hồi phục năng lượng rất là dễ. Và giấc ngủ nghĩa là gì? Giấc ngủ nghĩa là làm cho thần kinh vỏ não yên lại, lắng lại. Tức là trong cái dòng chảy của dòng nhạc kia, nó có một quãng lặng để tôn vinh nét nhạc. Thế thì đời sống con người 80 năm, người ta tính ra mất 20 năm để ngủ. Thế nhưng mà nếu không có 20 năm ngủ thì anh không thể có được 60 năm của cuộc sống. Do vậy, cái sự yên lặng của tâm thức rất là cần. Mà nếu chúng ta tinh tế một chút, chúng ta nhìn lại mình thì thấy rõ ràng là cái chu kỳ tâm thức của mình nó đi ngang qua như sóng, lên rồi xuống, rồi có những lúc nó dừng lại. Những lúc dừng này rất là quan trọng. Và mình nắm được cái giây phút dừng của lòng, đột nhập thẳng vào giây phút này, có một niềm tin vững chắc vào cái giây phút yên lặng, không nghĩ ngợi, không lo âu, không phiền muộn, vẫn tỉnh và sáng. Mình có một niềm tin vững chắc, đây là giây phút thể hiện được cái trạng thái niết bàn của chính tự tâm. Thế thì thưa các vị, đời người dù có ba động, dù có chạy vại ngược xuôi, ta cũng tìm mọi cách để lui về an trú trong giây phút này, để nuôi dưỡng đời sống chính mình, nuôi dưỡng thọ mạng mình. Ở mức độ cạn là mình an trú được trong cái giây phút tĩnh lặng an bình này rồi, thì mình lao sạch nhẵn tất cả những cái buồn giận bất an của quá khứ, mình sửa được đời sống tương lai. Ở mức độ sâu, thưa các vị, an trú được ngay cái giây phút tĩnh lặng của lòng này, người xưa gọi là thấy được đạo, mở được con mắt pháp, thể nhận ra cái gì là không sinh không diệt nơi chính mình, thể nhận ra cái trạng thái niết bàn tự có nơi ta. Và thưa các vị, nhiều lần mình chia sẻ cũng quanh quanh chỗ này thôi, tức là Phật không phải ở xa, niết bàn không phải ngoài các vị, cảnh giới Di Đà không phải tìm ở phương Tây, mà cái đó nó nằm sẵn ngay nơi chính các vị. Ngay cái khoảng lặng của tâm các vị dừng lại, ai cũng có khoảng lặng này cả. Thưa, mình chỉ cần có một chút tinh tế là mình nhận ra cái khoảng lặng của lòng mình nó đang có đấy thôi. Có điều mình vụng về, mình thông qua nó, lướt ngang qua nó, mình không có dừng lại một chút để nhìn thử cái phút giây này nó màu nhiễm như thế nào. Thưa, Nếu mình có một cái sự tinh tế thì các vị đón nhận được nó đang có mặt nơi chính các vị ngay bây giờ và ở đây, chứ không phải là tìm cầu nơi chùa chiền tháp miếu gì cả. Không cần phải tu hành dạn dặm xa xôi, bỏ cuộc đời vào chốn già lam mới làm được điều này. Thưa, đứng ngay trên đời sống của các vị, nhận ra được lòng mình có những quãng lặng như thế, thế thì các vị có thể đột nhập thẳng vào cái con đường thực tập sâu xa màu nhiệm của Đức Phật trao cho. Và không biết là mình trình bày nó dài dòng như thế, các vị có thể dễ nhận ra được cái gì là cái khoảng lặng của lòng để gọi đó là cái tâm Phật vô sinh bất diệt của các vị không thì mình chưa thể nắm được. Thế nhưng mình có ví dụ thế này thì đi vào nó cũng dễ. Ví dụ như tôi ra lệnh cho tôi một tiếng đừng nói, hay một tiếng mạnh hơn là nín đi. Khi tôi bảo tôi nín đi, tôi có nín chưa? Chưa, vẫn còn ra lệnh bằng miệng, phải không ạ? Rồi tôi dừng lại một quãng chừng nửa phút, tôi lại ra lệnh tiếp là nín đi. Đã nín chưa? Thưa vẫn chưa, vì còn nói và các vị nghe. Tôi không nói ra miệng, tôi ra lệnh bằng cái đầu bên trong, chỉ tôi nghe mà thôi, nín đi. Tôi có thật nín chưa? Vẫn chưa, vẫn còn đang nói thầm thì đấy. Rồi 30 giây sau, tôi lại ra lệnh tiếp bằng cái câu ra lệnh bên trong này, chỉ tôi nghe mà thôi là nín đi. Thế thì giữa hai cái chữ nín đi ban đầu và cuối này nó có một khoảng trống ngay chính giữa mà tôi không nói thầm thì. Có phải vậy không? Rõ ràng là khoảng trống không nói thầm thì, và trong cái lúc tôi đang chú tâm để nhận diện coi mình có thật nín hay không, lúc ấy không hề có tiếng nói nào sinh khởi trong đây cả. Các vị hiểu điều này rất là dễ, phải vậy không? Giây phút này, tâm thức tôi nó không hề nghĩ đông nghĩ tây, nó không tính toán gì về chuyện quá khứ, nó không tính toán gì về chuyện tương lai, nó không có cái buồn, cái giận gì cất chứa trong đây tràn lên để hành hạ, để đọa đài gì tôi cả. Mà nó nguyên vẹn là một quãng trống chừng 30 giây thôi, một đường thẳng 30 giây, ta tạm hình dung như thế đi. Thì đầu này là tiếng nói, đầu này là tiếng nói, khoảng giữa rất là lặng, rất là yên, ta gọi là dấu lặng trong một dòng nhạc, là giây phút nghỉ ngơi của tâm thức, là cái sự an bình nội tại cần thiết của một đời người cần có để làm cho năng lượng đời sống mình hồi phục. Giây phút này mình làm cho nó nở rộng thêm, nó lắng đầu này một chút, nó lắng đầu kia một chút, mà nó lắng tới cuối cùng, từ lúc ta mở mắt thức giấc cho tới lúc mình leo lên giường ngủ. Thế thì người đó sống được với cái năng lượng Phật tự hữu của họ từ sáng tới tối. Chỉ vậy mà thôi. Và thưa các vị, mình luyện đời sống mình vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương, thì mình buồn, giận, ghét, thương. Mình luyện đời sống mình vào cái năng lượng tự hữu, cái khoảng lặng mà tỉnh mà sáng, gọi là năng lực trí tuệ bát nhã tự có trong trái tim của các vị, thì gọi là người sống với trí tuệ bát nhã. Trí tuệ bát nhã. Thưa đại chúng, nó là cái tự hữu của các vị. Nó là cái ngôn ngữ khác, người ta gọi đó là tâm Phật của các vị, là thực tính của các vị. Nhà thiền gọi là vô sinh bất diệt, là bản lai diện mục vân vân, rất là nhiều tên. Nhưng mà mình hãy bỏ những cái tên cầu kỳ ấy qua một bên, mình quay về ngay cái chỗ rất là dễ dàng để thực nghiệm, đó là cái sự nhận biết của mình ngay nơi đây. Mình ra lệnh là nín đi, rồi dừng lại một lúc, biểu mình nín đi. Hai đầu hai chữ nín đi, khoảng giữa là cái gì còn lại? Thưa, cái nhận biết của các vị còn lại. Nếu không có cái nhận biết thì làm sao mà trong cái lúc mình không nói thầm thì ấy, chợt con ruồi nó bay sửa soạn đụng vào mắt mình thì mình nhắm lại. Luôn có cái sự sống đang tiềm phục, đang ẩn trong đây. Thế thì cái sự sống ấy nó không cần tên gọi là gì, nó không cần nói thầm thì, nó cũng không cần cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương tràn về. Sự sống nó hiển hiện màu nhiệm và tuôn chảy miên man trong cả một dòng đời 80 năm hay 70 năm. Và Nếu mình giỏi, thưa các vị, mình sống trọn vẹn với cái năng lực sống thế này thì, thưa hình hài này, trả về cho các bụi. Đức Thế Tôn gọi là an trú ngay niệm lực bát nhã. An trú ngay nơi đó là an trú ngay nơi đâu? Liễn mình vào cái tuệ giác bát nhã, tức là vô sinh và bất diệt. Tan biến trong biển tuệ pháp thân của Như Lai, và không có vãng sinh đi đâu cả. Ngay nơi đây đã vãng sinh rồi. Ngay nơi đời sống này, các vị nắm được cái giây phút lặng của tâm để sống cho được. Thế thì ngay bây giờ, tất cả những cái buồn, giận, ghét, thương của quá khứ không có tràn về hành hạ các vị được. Ngay bây giờ, ta lau sạch nhẵn tất cả những cái u hoài cất chứa của lòng từ bao nhiêu kiếp đi qua. Ngay bây giờ, thưa, mình có thể sửa sai được trong tương lai. Thưa các vị, chỉ cần sống như thế, gọi đó là người nhận ra được đạo và sống được với đạo. Chưa nhận ra được điều này, thưa các vị, mình lao sao trong nhân gian, mình làm tất cả mọi việc, việc lớn, việc nhỏ gì. Việc lớn thì chút phiền não lớn, việc nhỏ thì chút phiền não nhỏ. Có người thân ít thì cái nỗi niềm buồn giận ít, có nhiều người thân thì buồn giận nhiều. Mình kể lại câu chuyện để các vị thấy. Bà Visakha đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, tóc tai rũ rượi, mặt mày sầu khổ. Thế Tôn hỏi chứ, hôm nay vì sao thí chủ buồn tội nghiệp vậy? Bà nói nhà bạch Đức Thế Tôn, đứa con trai của con vừa mất. Thế Tôn nói, giả sử như bà có tới 20 đứa con, mỗi ngày mất một đứa thì cuộc đời bà như thế nào? Nói nhà bạch Đức Thế Tôn, con không thể sống được. Thế Tôn ví dụ thêm là, ví như bà có 50 đứa con từ bà sinh ra, và mỗi ngày mỗi đứa bệnh, mỗi đứa chết, mỗi đứa bất an, thế thì bà khổ bao nhiêu? Bạch Đức Thế Tôn, con không thể sống được. Và Thế Tôn hỏi thêm câu cuối nữa, hôm nay ta thấy trong thành Xá Vệ có đôi ba người nghèo khó chết còng que ngoài kia, bà có khổ không? Nói là bạch Đức Thế Tôn, đó là những người nghèo khó, với con không họ hàng chi, cho nên con có một chút trắc ẩn trong lòng, nhưng mà khổ thì cũng không có khổ. Và Thế Tôn xác định là nếu bà chưa thật sự quán chiếu và tu tập tới biết rằng ngũ uẩn vốn là không, thế thì cái nhỏ cái lớn gì nó đến với bà cũng chút nỗi khổ cả. Người thân ít khổ ít, người thân nhiều khổ nhiều, tài sản ít khổ ít, tài sản nhiều khổ nhiều. Nỗi buồn nhỏ thì khổ với nỗi buồn nhỏ, nỗi buồn lớn thì nó đỏ đài lớn. Do vậy, thưa các vị, cái con đường Đức Thế Tôn khơi mở cho chúng ta, đó là chỉ cho mọi người trên hành tinh này biết được rằng đời sống ta, dù cho bị tràn ngập trong cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái lo lắng, băn khoăn của một đời người sao động, nhưng mà đời sống con người nó có hé ra một chút ánh sáng của chân lý hiển lộ. Lúc các vị bình tâm, lúc các vị ngồi nhìn lại, các vị thấy rõ rằng đời sống ta nó có những quãng lặng rất là cần thiết, để từ nơi đó mình nuôi dưỡng được hình hài này, nuôi dưỡng được tâm đức trí tuệ mình để sống mãi trong nhân gian. Và cái khoảng lặng này, thưa các vị, rất là dễ nhận. Tôi dùng rất là nhiều cái ví dụ và nói rất là nhiều điều, chung quy cũng chỉ quy về một điều này mà thôi. Đó là làm thế nào để các vị có thể nhận ra được ngay nơi hình hài này, ngay nơi vui buồn này, ngay nơi sự suy nghĩ thầm thì trôi miên man trong tâm thức đây, nó có một cái có thể làm chủ được hình hài, làm chủ được vui buồn, làm chủ được sự suy nghĩ. Cái ấy là cái sự nhận biết của các vị. Cái ấy là cái khoảng lặng rất là cần thiết mà ta mở được, ta nhận diện được, ta có niềm tin được, ta sống được, thì chắc chắn một điều là việc gần nhất, đó là mình giải hết tất cả những cái quan kiết mình đã kết cho chính mình, kết cho người thân mình. Sâu hơn, thưa các vị, mình lau sạch nhẵn tất cả những cái phiền não khổ đau nghiệp lụy của nhiều đời. Và cuối cùng là người nào sống được trọn vẹn và miên viễn như thế thì người đó đạt đến sự an lạc thành tựu viên mãn hiện tiền, chứng nghiệm được trạng thái niết bàn, tịch tỉnh nơi tự tâm. Và điều này là cái con đường tất nhiên của những người khao khát con đường tâm linh muốn tìm về. Điều này nó là cái điều rất là cần thiết cho mỗi cuộc đời chúng ta sống. Thưa các vị, nếu đời sống chỉ ngần ấy năm, 50 năm, 70 năm, 80 năm, nếu đời sống chỉ ngần ấy việc làm kiếm tiền để tiêu tiền, nếu đời sống chỉ quanh quẩn ngần ấy việc lo chờ nài này, chăm sóc nó để mai kia trả về cho cát bụi, đưa nó vào lò thiêu, thế thì rất là tội một kiếp sinh linh. Phải có một cái gì hơn nữa trong đời sống, phải có một cái gì nhiều hơn. Đời sống quanh quẩn như thế này mới đáng cho chúng ta, thưa, mới đáng cho chúng ta có mặt trong nhân gian. Và mình đọc cho các vị nghe một bài thơ Thăm Bạc Cũ của Tản Đà. Dĩ nhiên là bài thơ rất là dài, nhưng mà có một đoạn ngắn cuối cùng mình đọc ra đây thôi. Một hôm trên con đường đi, thấy chiếc mã bên đường cô quạnh, không có người chăm sóc, ông tần ngần đứng lại nhìn cái chiếc mã bên đường kia, và sau những cái lời han hỏi, sau những cái lời chia sẻ suy nghĩ về con người kia không biết là ai, thì cuối cùng ông nói những câu như thế này: suối vàng sâu thẳm biết là ai, mã cũ không ai kẻ đói hoài, trải bao ngày tháng trơ vơ đó, mưa dầu nắng dãi trăng mờ soi. Ấy thực quê hương con người ta, dặn bảo trên đường những khách qua, có tiếng khóc oe thời có thế, trăm năm ai lại biết ai mà. Mình đọc lại: suối vàng sâu thẳm biết là ai, mã cũ không ai kẻ đói hoài, trải bao ngày tháng trơ vơ đó, mưa dầu nắng dãi trăng mờ soi. Ấy thực quê hương con người ta, dặn bảo trên đường những khách qua, có tiếng khóc oe thì có thế, trăm năm ai lại biết ai mà. Thưa các vị, ai cũng chào đời bằng tiếng khóc oe oe, và ai cũng kết thúc cuộc đời mình bằng cái ngôi mộ bên đường. Rõ ràng là đời người, cái tiến trình của chúng ta muốn hay không gì cũng bị đẩy dần về phía ấy. Nếu ngay trong một đời mình không làm cho lòng mình trống và nhẹ, làm cho hạnh phúc tràn đầy, thì thưa các vị, cả một đời lê lết 70 năm, 60 năm, 50 năm, nỗi buồn phiền chất chồng làm triểu nặng lòng, mình sống nhưng mà chưa có một ngày vui. Ngày nào cũng buồn, cũng giận, cũng bất an. Và thông minh hơn nữa, thưa các vị, trong một đời người 50 năm, 70 năm, mình quay lại nhận ra cái gì là cao quý nhất của đời sống bên trong, nhận ra được cái khoảng lặng của tâm thức, thì thưa các vị, mình có thể có một niềm tin vững chắc rằng ngàn thánh ngày xưa có mặt trong cuộc đời. Nói ra ngàn điều, kể cả Đức Thế Tôn thuyết 45 năm giảng dạy khắp lưu vực sông Hằng cũng chỉ một điều này thôi. Cái câu mà chúng ta thường hay nghe và dễ thuộc nhất Thế Tôn nói đó là: khi ta thành đạo rồi, cái điều ngạc nhiên vô cùng đó là ta nhìn thấy mọi con người đều có Phật bên trong chính họ. Họ là người đã thành Phật từ bao giờ. Thưa, cái điều này trong văn học Đại Thừa khai triển rất là kỹ. Và trong nhà thiền thì thưa các vị, thiền sư nói một câu dễ thương hơn. Thiền sư nói là các ông vốn là những người đang ngồi trong thúng cơm mà cứ chìa cái bát bể qua bên đường xin ông đi qua bà đi lại, vui lòng cho tôi một miếng thức ăn, trong khi ta chỉ cần vóc cơm lên là ta no bụng. Thiền sư nói thêm là anh là những người đang ngồi trong nước, nước gần tới miệng anh chỉ cần cúi xuống là uống được nước, anh chỉ cần phóc tay lên là anh không khát, thế mà anh cứ chìa cái ly ra, xin ông đi qua bà đi lại, vui lòng bố thí cho tôi một cốc nước. Thưa các vị, điều này Nó rất là rõ ràng, nếu các vị quay về nhìn lại lòng mình, cái quãng lặng của tâm thức của các vị thấy một điều là cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương là những cái đến rồi đi. Ta là cái sự yên lặng thanh bình của lòng, tức là cái nhận biết nó đang có mặt hiện hữu đây. Ta nhìn nó chứ ta không phải là nó. Buồn bị ta thấy, ta không phải là cái bị thấy, ta là cái thấy. Đối tượng kia dù đó là cái gì vẫn là đối tượng ngoài ta. Ta là chủ thể, ta không phải là cái đối tượng bị nhìn. Buồn là cái bị các vị thấy, bị các vị nhận diện. Nó có thể mời gọi đến được và có thể đuổi đi được. Vui cũng thế, ta có thể mời cái vui đến được, ta có thể đuổi nó đi được. Điều này nói cho chúng ta biết là nó là người khách vãng lai. Nó là cái sở hữu của ta, nó là cái do ta sinh ra. Ta là cái gì mà sinh ra được nó? Thưa các vị, ta là cái quãng lặng có mặt ngay nơi trái tim của các vị. Cái quãng lặng là một cái từ mới, nhưng mà các vị nhớ, ta là cái nhận biết nó. Nó là cái bị ta thấy, ta là cái thấy, ta không phải là nó. Và thưa, có niềm tin vững chắc về điều này, có nghĩa là ta tin được lời Đức Thế Tôn đã dạy. Ông chính là Phật. Ngay nơi ông có trạng thái niết bàn, ngay nơi ông có khả năng là rửa sạch mọi tội lỗi, dù cho nghiệp tội nhà xa. Các ông chỉ cần quay về an trú được ngay nơi đó để sống thì mọi nghiệp tội xóa sạch. Thưa, mình có thể tin được điều này không ạ? Thưa, tin lắm. Tại sao? Thưa, những cái các vị gây nên, những cái các vị lầm lỗi, nó trở thành nghiệp tội nặng nề, trì nặng lòng mình do vì mình thấy nó là mình, do vì mình luyện mình vào nó, do vì nó lôi dẫn tâm thức mình làm cho mình chìm ngập và quay tròn. Thế nhưng mà nó có quyền sinh ra và hiện khởi trong tâm ta, nhưng mà ta có quyền nhìn nó, chứ ta không phải là nó. Thưa, được không ạ? Được quá đi chứ. Nó là cái... Thưa, nó là cái bị tôi nhìn thấy. Tôi là người thấy nó chứ tôi không phải là nó. Ngay tức khắc, thưa các vị, không có cái buồn, giận, bất an, sầu tuổi nào nhận chìm các vị được cả. Ngay tức khắc, các vị lau sạch tất cả những cái nghiệp quá khứ đã dày dò tâm thức của các vị lâu nay. Ngay bây giờ, cái buồn, cái giận nào sinh khởi trong tim các vị chỉ cần làm một việc là nhìn cái buồn của tôi. Tôi là người nhìn cái buồn, chứ tôi không phải là cái buồn. Và điều này rất là thực, chứ không phải là tôi học ai để tôi dùng cái miệng của mình lý sự để thuyết phục các vị đâu. Cái này rất là thực, thưa các vị. Các vị thử nhìn coi là buồn của tôi. Buồn nó đến rồi nó đi, nó sinh rồi nó diệt. Mà tôi là người thấy buồn, chứ tôi không hề là cái buồn. Và mình nói một câu trong những lớp học gần như câu thần chú. Đó là, thưa các vị, người ta có quyền chọc mình, người ta có quyền đổ vả vào mình, nhưng mà buồn hay không là tôi cho phép tôi nữa chứ. Bồ chọc cái tôi buồn được ư? Gây sự với tôi là tôi giận sao? Thưa, giận hay không còn là tôi cho phép nữa. Tôi là chủ của tôi mà. Chủ là sao, thưa các vị? Chủ không có nghĩa là mình trấn ngự nó, mình loại trừ, mình giết bỏ gì, mình trở thành bãi chiến trường trong tâm thức mình. Chủ có nghĩa là tôi thấy nó, tôi nhận biết nó. Nó là cái bị thấy, bị nhận biết, chứ nó không phải là tôi. Thế thì thưa các vị, từ kinh điển Đức Phật dạy cho tới ngôn ngữ các vị thiền sư nói, rõ ràng điều chỉ cho chúng ta biết một điều. Cái nhận biết của các vị chính là tâm Phật vô sinh bất diệt, chính là trạng thái niết bàn thường trụ, chính là cái vị Phật đã có mặt lâu đời nơi các vị. Và các vị chỉ cần quay về an trú được ngay nơi ấy, thấy mình là cái ấy, tức khắc là mình vóc tay là nước tới miệng, mình vóc tay là cơm vào miệng, không còn đói khát, không còn xin xỏ bất cứ ai. Và thưa các vị, sống được với điều này thì niềm vui tràn đầy trong trái tim các vị. Không cần bất cứ một niềm vui nào mới lấp đầy được đời sống của ta. Và cuối cùng xin kết luận ở đây vài ba câu ngắn thôi. Phàm nhân chúng ta lạc thú khi thưởng thức những cái vật chất sở hữu bên ngoài. Người có trí tuệ thì thưởng thức được thiên nhiên đất trời bao la. Mảnh mây trôi, không gian lồng lộng, cơn gió mát. Thưa các vị, trên con đường ta đi, ta thưởng lãm được hạnh phúc của đất trời lồng lộng bao nhiêu ta. Người trí tuệ, thưa các vị, không cần bỏ tiền, mà tự nhiên thấy cái gì cũng là của ta cả. Không có nghĩa là mình dành của ai, nhưng mà thưa các vị, mình chia sẻ niềm vui được với mọi người. Mình có thể thấy mình rất là rộng, mình có thể thấy không gian này là mình, giảng đường này là mình. Tất cả người đây đều là người thân của tôi cả. Đó là người có trí tuệ, người siêu việt trí tuệ, thưa các vị. Người đó tự thưởng lãm đời sống mình thôi à. Thưởng lãm hơi thở của chính mình, thưởng lãm hình hài còn khỏe mạnh, thưởng lãm những cái vui buồn đang có mặt đây. Thế nào là những vui buồn đang có mặt mà mình thưởng lãm? Thưa các vị, vui buồn có quyền đến, nhưng mà ta không phải là vui buồn. Ta là người thấy những cái vui buồn đang diễn hành trước mắt ta. Ta chứng nghiệm vui buồn, ta luôn an trú trong trạng thái tâm Phật bất sinh bất diệt, thì người đó là người tuyệt vời nhất, trí tuệ được nâng lên đến tầng cao, chứng nghiệm được an lạc hiện tiền, chứng nghiệm được pháp thân Phật ngay nơi hình hài năm uẩn này còn trong nhân gian. Thưa đại chúng, là mình xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn lại chắc chừng 20 phút, cô Kim Chi chia sẻ đôi điều cuối cùng trước khi chúng ta hồi hướng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý vị. Bữa nay Thầy cho chúng ta một bài giảng quá tuyệt vời. Quý vị có đồng ý với chúng tôi không? Thưa quý vị, hôm nay là mùa Vu Lan, cho nên buổi giảng Pháp hôm nay đặc biệt có sắc thái về mùa Vu Lan. Chúng ta còn có một phần chót trong tất cả những sinh hoạt trong mùa Vu Lan. Chút xíu nữa chúng tôi sẽ mời quý vị cùng tham dự. Chúng tôi mời cô Trân Tịnh Diệu lên đây. Kính thưa quý vị, chúng tôi nhận thấy trong đạo tràng hôm nay có một số quý vị có vẻ như là lần đầu tiên đến hội trường này và tham gia với lại nhóm Mắt Thương Nhìn Đời. Quý vị nào lần đầu tiên đến đây, xin quý vị hoan hỷ giơ tay cho chúng tôi được biết. Xin cảm ơn quý vị. Sở dĩ chúng tôi nêu lên cái vấn đề này là chúng tôi muốn thưa với quý vị điều này là nhóm Mắt Thương Nhìn Đời sinh hoạt buổi nay là buổi thứ 6 và bắt đầu từ hồi tháng 4, ngày 20 Tây tháng 4, đó là buổi lễ khai trương. Qua tháng 5, đó là buổi lễ Phật Đản. Tháng 6 thì có bài giảng Đường Đi và Điểm Đến, lúc nãy chúng tôi có thưa với quý vị. Và cuối tháng 6 đó là một buổi lễ cũng rất là đặc biệt, là buổi khai kinh giảng về Duy Ma Cật, tức là giảng định kỳ. Và Thầy đã giảng hai buổi giảng rồi, tức là kinh Duy Ma Cật phẩm 1, Cõi Nước Phật 1 và Cõi Nước Phật 2. Hôm nay lại là một buổi đặc biệt, tức là buổi lễ Vu Lan. Và tuần sau, ngày 24 và ngày 31, chúng ta trở lại cái phần học kinh như bình thường, tức là vào cái buổi giảng Cõi Nước Phật 3 và Cõi Nước Phật 4. Chúng tôi mời tất cả quý vị thỉnh hai cái cuộn băng giảng Cõi Nước Phật 1 và 2 về nhà nghe, để mời quý vị trở lại đây tuần sau và tuần sau nữa để tiếp tục học kinh Duy Ma Cật với Thầy. Thưa quý vị, vì hôm nay là buổi Vu Lan cho nên cũng có một phần đặc biệt về thỉnh kinh, cho nên chúng tôi mời cô Trân Tịnh Diệu lên để chia sẻ điều đó với quý vị. Xin mời Trân Tịnh Diệu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa quý thầy cô, kính thưa toàn thể đại chúng có mặt trong đạo tràng. Nhân mùa Vu Lan năm nay, chúng con xin nhận lấy cái cơ hội này để có một ít quà cúng dường lên Thầy và Chư Tôn Đức. Con xin mời các bạn trong nhóm Mắt Thương Nhìn Đời lên cúng dường quà cho Thầy và quý thầy cô nơi đây. Xin mời anh Hùng Eric bước vào trước và các bạn đi theo.
Thưa quý vị, mùa Vu Lan là chúng ta tỏ cái hạnh hiếu đối với cha mẹ hiện tiền cũng như cha mẹ quá vãng. Tuy nhiên cũng là mùa hiếu hạnh đối với quý chư tôn đức. Với niềm hiếu hạnh đó, các em muốn xin được cúng dường quý chư tôn đức hiện tiền hôm nay, và đặc biệt là thầy giảng sư và tất cả quý vị chư tôn đức có mặt trong hội trường hôm nay. Chúng con xin trân trọng cảm tạ tất cả chư tôn đức đã quang lâm đến đây và tham gia buổi sinh hoạt hôm nay. Chúng con không kịp giới thiệu quý vị là tại vì chương trình quá miên mật. Xin quý ngài thứ lỗi cho chúng con, nhưng mà xin quý vị một tràng pháo tay để cảm tạ sự hiện diện của tất cả chư tôn đức hôm nay. Kính mời Eric đại diện cho nhóm hướng về phía thầy và để cúng dường thượng tọa giảng sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và kính bạch thầy. Nhân mùa Vu Lan và mùa Bá Hiếu, chúng con nhóm Phật tử mắt thương nhìn đời cùng toàn thể đại chúng nơi đây có một chút hòa mọn, xin kính dâng lên thầy trước là để tỏ lòng thành kính và biết ơn, và sau đó chúng con kính thầy một tuổi hạ lạp, ngưỡng mong thầy hoan hỷ đón nhận quà của chúng con. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Sau khi thầy nhận cái lòng cung kính của các em, chúng con xin thầy một câu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, thưa hiện tiền đại chúng, thưa tôi cũng rất là đột ngột khi biết điều này. Và thú thật tôi ăn nói cũng dở, bắt tôi nói không biết tôi phải nói câu gì. Nhưng mà có lẽ câu đầu tiên đó là tôi rất là cảm động khi thấy các em ở đây thể hiện cái lòng thương mến đạo, quý kính quý thầy. Thưa các vị, cái xã hội chúng ta, đời sống rượt đuổi sau lưng, thì giờ mình vật lộn với cuộc sống rất là cực. Bỏ một buổi chiều vô đây ngồi chịu nực, chịu nóng rồi nghe thầy Phước Tịnh nói không hay ho chi, thì tôi nghĩ rằng cũng là can đảm lắm, gan dạ lắm mới chịu đi như thế này. Rồi các em đây còn rất là trẻ, thế mà mặc những chiếc áo tràng lam rất là dễ thương, điều này cũng khó kiếm. Rồi không ai nhắc, không ai xúi biểu, tự nhiên thể hiện một chút lòng đối với quý thầy, điều này rất đáng trân quý. Và tôi nghĩ rằng thế hệ lớn của chúng ta chắc lâu lâu rồi cũng chìm vào đất thôi. Người giữ gìn được cái nề nếp đẹp đẽ, cái đạo đức và cái văn hóa Việt, đó là những thế hệ này. Họ là những nhịp cầu nối kế thừa để làm cho thế hệ con cháu chúng ta sau nữa nó bắt được cái gốc rễ rất là sâu vào cái văn hóa Việt Nam. Và thưa các vị, văn hóa Việt Nam nó không là gì cả so với cái văn hóa của hành tinh này. Thế nhưng mà nó rất là quan trọng đối với người Việt. Thưa các vị, mình có được cái gốc rễ văn hóa Việt Nam, mình rất là kiêu hãnh, ngẩng rất là cao đầu để sống bất cứ nơi nào. Ta đến đất nước này không phải thuần vì miếng ăn, cái mặt, mà ta đến đất nước này, ta còn có một món quà rất là quý để tặng cho người nơi đây, đó là văn hóa của ta, đời sống của ta. Tất nhiên là có nhiều nét đẹp trong truyền thống văn hóa Việt Nam vô cùng, mà càng đi lên cái chiều cao của xã hội bao nhiêu thì những cái gốc rễ của đời sống con người càng cần bấy nhiêu. Do vì thưa các vị, ta không phải là người Mỹ, dù ta muốn là người Mỹ cũng không chấp nhận ta. Ta vẫn mãi là người Việt thôi. Thế nên thưa các vị, cái gốc rễ Việt Nam rất là cần để cho người Việt Nam có cái niềm kiêu hãnh sống ở giữa đất trời thiên ngang này. Và cái điều này thưa nó là một cái sự cần thiết gây dựng cái nền tảng để đời sống con người có hạnh phúc, con cháu ta có hạnh phúc. Nó không cảm thấy mặc cảm, tủi thân khi sống bất cứ nơi nào trên đất nước này cả. Nó có thể vươn vai đứng với những người bản địa, nó có thể làm được mọi việc, và nó vẫn trở về bơi lội được trong cái trong cái nguồn mạch của văn hóa Việt Nam để tự hào mình là người Việt. Thế nên cái điều rất mừng là thấy các em nó có thể thừa tiếp được những người lớn tuổi, giữ gìn được những cái sắc thái đẹp đẽ và văn hóa Việt Nam. Đó là điều rất là mừng. Và tôi nghĩ rằng chắc các vị cũng giống như chúng tôi, nhìn thấy những người trẻ mà hấp thụ được, thương mến được đạo Phật, rõ ràng là điều rất là mừng. Tất nhiên là cái trách nhiệm của các em còn rất là nặng, không phải dừng ngăn đây. Trách nhiệm các em là làm thế nào để có thể nuôi dưỡng được thế hệ kế của mình là một, có thể tạo những cái tác nhân rất là đẹp đẽ để cho mọi người tu học chánh pháp. Khi chúng ta thấm nhuần được chánh pháp càng ngày càng sâu, thì thưa các vị, chúng ta làm được một điều là kích phát được cái sinh hoạt của tôn giáo, nhất là của đạo Phật, đi về cái hướng chánh pháp. Chúng ta có được cái tu học vững vàng rồi thì thưa các vị, ta không có bị mất niềm tin đối với đạo Phật, dù là hình thức đạo Phật có thể thể hiện qua nhiều cách, do cái sự suy thoái của đời sống của các chùa, ta cũng không mất niềm tin với đạo Phật, không mất niềm tin với chánh pháp. Và cái điều này rất là cần những người trẻ như các vị xây dựng. Đó là ba điều mình chia sẻ cái nỗi niềm của mình và xin gửi gắm lại, mong rằng những người trẻ làm được điều này. Và xin cảm ơn các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị đừng quên tuần sau ngày 24 và ngày 31 thầy tiếp tục giảng, xin quý vị trở lại đây nghe pháp và sinh hoạt với các em. Thưa quý vị, buổi giảng đến đây là chấm dứt. Tuy nhiên, chúng ta cũng xin thầy 5 phút ngồi thiền để quý vị ra về với một cái tâm rất là tĩnh lặng. Chúng tôi xin quý vị hoan hỷ giữ tâm tĩnh lặng để thầy sẽ hướng dẫn chúng ta 5 phút ngồi thiền, và xin được kính chào tất cả quý vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là mình thực tập thử. Các vị vừa nghe tôi chia sẻ là mình ra lệnh trong tâm mình cái tiếng đừng nói, phải không? Bây giờ mình thử ra lệnh đừng nói, rồi nhìn thử coi cái lúc mình ra lệnh xong nó có nói thầm thì gì nữa không. Rồi nếu nó có nói thầm thì mình ra lệnh tiếp đừng nói, và dừng thử nhận diện được cái giây phút rất là lặng. Khi không có nói thầm thì giây phút lặng ấy nó rất là cần. Tất nhiên là sự thực tập của chúng ta ban đầu nó rất là thô, có nghĩa là tâm thức mình còn phải vận dụng năng lực để làm cái công việc đừng nói. Thế nhưng mà lâu dần là các vị thấy lòng rất là thảnh thơi, nó tự động, nó không nói năng chi, nó tự động mời được cái ánh sáng chánh niệm có mặt, tức là tuệ giác bát nhã của các vị nó tự nhiên hiện khởi mà không cần thầm thì nói gì ra lệnh gì hết. Bây giờ tôi thỉnh ba tiếng chuông, các vị thử đi vào thiền tập bằng cái phương pháp là đừng nói, cái mình ngồi rất là thảnh thơi, mình nhìn thử coi mình ra lệnh mà nó có nghe hay không. Nếu nó không nghe thì lâu lâu mình ra lệnh tiếp đừng nói. Bây giờ bắt đầu. Thank you. À, không biết trong
cái thời khắc
ngắn như vậy các vị ra lệnh cho các vị mấy lần? Nếu ra lệnh một lần mà nó chịu im luôn thì rất là hay. Tuy nhiên cái này mình phải thực tập rất là nhiều lần. Bây giờ mời các vị chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo. Xin cảm ơn các vị.